Chương 93, cho buổi chống trộm bản chương tiết, mời tới lên. Điểm chống đỡ chính bản, ngươi đặt mua là đối với tác giả to lớn nhất chống đỡ. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn, đạo văn trang web đại khái là cú máy, chỉ có lên. Điểm sẽ biểu hiện chính xác nội dung. Chính bản độc giả nếu là không cẩn thận điểm đi vào, cũng không cần phải gấp, sáng sớm 6 giờ sau đó, có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãng khí đi vào khởi điểm điện thoại di động bản quan sát chương mới nhất, hoặc là ở khách hàng quả thực giá sách cắt bỏ quyển sách sau, một lần nữa đăng loạt. Chống trộm bản chương tiết, mời tới lên. Điểm chống đỡ chính bản, ngươi đặt mua là đối với tác giả to lớn nhất chống đỡ. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn, đạo văn trang web đại khái là cú máy, chỉ có lên. Điểm sẽ biểu hiện chính xác nội dung. Chưa xong còn tiếp, DS, cảm tạ cửu giá 300 thưởng cùng vì thư mà của người khen thưởng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 95, háo đem hết toàn lực cùng chủ nội lực dày, thật là làm nhân kính nể không thôi, nếu là đến ngộ chính mình đạo, tương lai không khó cùng bần đạo tranh một ngày dài ngắn. Lý Chí Thường hơi hào nói. Lý Chí Thường giờ khắc này đứng ở một khối đá ngầm bên trên, và áo theo gió là bãi, không nói ra được đồng bệnh hào hiệp. Thủy Mẫu Âm Cơ thấy hắn như thế phong thái, vốn là có chút oán giận chi tâm, tất cả đều bèo dạt mây trôi. Nhân nói Thủy Mẫu Âm Cơ chán ghét nam nhân, kỳ thực mười phần sai. Chỉ vì nàng tu vi cao, gần như thiên nhân, vì vậy đối với tầm thường nam tử khó có thể để vào trong mắt. Lý Chí Thường một đường phong thần kiếm, xiển phát kiếm đạo, riêng một mặt cờ, trước không gặp cổ nhân sau không gặp người tới, Thủy Mẫu Âm Cơ đương nhiên sẽ không chán ghét hắn. Thủy Mẫu Âm Cơ cũng cười một tiếng nói, lần này có thu hoạch, ta cũng không kịp đợi nghĩ muốn tìm hiểu lần này đoạt được, liền không quấy rầy đạo huynh, ta thân không vật dư thừa, chỉ có độc nhất phối chế thiên nhất thần thủy hay là có thể vào cao minh chi nhãn, tuy không đủ để báo đáp đạo huynh nhân đức, cũng coi như tán gẫu biểu tất lòng. Lý Chí Thường khoát tay áo một cái, nhàn nhạt nói, không cần, bần đạo còn có chuyện quan trọng, liền như vậy từ biệt. Lý Chí Thường lăng ba đạp thủy, thuấn mà tới bên bờ, bắt chuyện tàng hoa đồng hành, không tới một cái hô hấp liền đi đến xa. Thủy Mẫu Âm Cơ chậm rãi mặt nước, đến cung Nam Yến bên cạnh, thở dài nói, thực sự là một đời quang minh lỗi lạc kỳ nhân, ngươi sau đó đừng đội tìm nhân ra phiền phức, hơn nữa ngươi cũng không treo chọc nổi hắn. Thiên nhất thần thủy vô cùng khó có thể luyện chế, dù cho lấy Thủy Mẫu Âm Cơ khả năng, cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian tinh lực mới có thể được một giọt thần thủy liền có mấy trăm thùng nước trọng lượng, quả thực thần diệu vô phương, gần như tiên gia thủ đoạn. Lý Chí Thường lại không chút nào bận lòng, không lấy thần vật mà hỉ, thực sự là có cao nhân phong độ. Thủy Mẫu Âm Cơ thua vào tay hắn, chỉ cảm thấy phân phải làm. Một bên khác Lý Chí Thường cùng Tàng Hoa đi tới hơn 10 dặm xa, tựa ở một viên tảng đá lớn trên dừng lại. Tàng Hoa hiếu kỳ nói, ngươi dừng lại làm gì? Lý Chí Thường mặt già đỏ ửng nói, không khí lực, không núp ních, ngươi đỡ ta, đi tìm cái yên tĩnh nơi. Tàng Hoa nói, ta xem ngươi không phải khỏe mạnh. Lý Chí Thường nói, ngươi xem tay của ta. Tàng Hoa chỉ thấy được Lý Chí Thường tay, lại trở nên đen tui thũng trướng, không khỏi thất kinh nói, lẽ nào ngươi trúng độc? Lý Chí Thường nói, đây là dùng sức quá độ biểu hiện, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Tàng Hoa đỡ Lý Chí Thường đến một chỗ yên lặng địa phương nghỉ ngơi, nghe Lý Chí Thường giải thích mới biết, hắn mới vừa rồi cùng Thủy Mẫu Âm Cơ đấu đã trá khô rồi thân thể cuối cùng một phần thể năng, có thể nói hắn đã đem thân thể này mỗi một tấc tiềm lực đều nghiền ép đi ra, tuy rằng nhìn nhẹ như mây gió, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, vừa nãy bình thiên nhất thần thủy nếu là Thủy Mẫu Âm Cơ hướng hắn ném qua, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ muốn gân xương gãy bẻ đi. Tàng Hoa thế mới biết trước Lý Chí Thường tại sao không muốn Thủy Mẫu Âm Cơ thiên nhất thần thủy, hóa ra là sợ lỗi. Trước nhìn hắn đem Thủy Mẫu Âm Cơ đánh cho vô cùng chật vật, một đường phong thần kiếm, lôi kéo khắp nơi tốt uy phong, làm sao biết lại là cái súng rộng. E sợ vừa nãy Thủy Mẫu Âm Cơ chỉ cần nhiều chống đỡ chốc lát, Lý Chí Thường chính mình cũng không khí lực dùng ra thần diệu khó lường phong thần kiếm. Tàng Hoa nghe xong Lý Chí Thường sau khi giải thích, hé miệng cười nói, nguyên lai ngươi chỉ là hát ra kế bỏ thành trống. Đồng thời nàng chỉ thấy được mới quá như thế một hồi, Lý Chí Thường trên thân xương tấy liền biến mất không ít, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Chí Thường nói, cũng không hoàn toàn là, nếu là nàng cố ý muốn đấu nữa, ta cũng có biện pháp làm cho nàng bị thua, chỉ có điều cụ thị thân liền không được toàn thây, nhưng là làm trái với ta ước nguyện ban đầu. Năm đó hắn chiếm cứ thị thân thì, tuy rằng chủ nhân đợi trước hồn phách đã tán, đến cùng dùng nhân ra thị thân, nếu là ở trên tay hắn khiến người ta không được toàn thây, Lý Chí Thường cũng băn khoăn. Huống hồ thị thân chính là độ thế bạo phiệt, ở hồng trần bể khổ cất bước dựa dẫm, như không có cái này, mặc dù hắn đã thành nguyên thần, cũng sẽ từ từ suy nhược, mãi đến tận cuối cùng tiêu vong. Cụ thị thân Lý Chí Thường xuyên qua mà đến, cũng là thiên tân vạn khổ mới tìm được có thể cùng chính mình vô cùng phù hợp, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải một bộ thích hợp thân thể. Trước Lý Chí Thường cũng không biết những này, bởi vì hắn hiện tại đi con đường, chưa từng điển tịch ghi chép, cũng không có tiền nhân kinh nghiệm lưu lại, ngoại trừ cảm thấy ba thai lợi hại huyền ở trên đầu ở ngoài, càng không biết làm sao tiến thêm một bước. Thì thân chứa đựng công lực cũng là có hạn chế, vì lẽ đó Lý Chí Thường bản tôn cũng là so với Thủy Mẫu Âm Cơ công lực tinh khiết thâm hậu mấy chủ mà thôi, cao minh đến có hạn, hắn sau đó phải muốn ở công lực trên có tiến bộ, so với làm nhiều công ít còn phải gian nan rất nhiều, mới không thể không nghĩ thông suốt quá kinh lị hồng trần vạn trượng, đến tăng lên tâm cảnh tu vi. Cái gọi là trời cao không cao lắm, lòng người đệ nhất cao. Lý Chí Thường cũng dần rõ ràng, trong lòng người tự có vũ trụ sinh diệt, vạn ngàn hồng trần. Tâm tình trên con đường là vĩnh viễn không có cực hạn, so với đi thị thân con đường còn rộng lớn hơn rất nhiều. Bất quá càng gần đại đạo càng là gian nan cực kỳ, nếu là đi nhầm một bước, lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, hơi một không cẩn thận, liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Vì lẽ đó Lý Chí Thường bản tâm là thà rằng đi chậm một chút, đi chân thật một điểm, cũng không muốn cho chính mình hối hận cơ hội. Nếu không có mấy trăm năm sau ba thai sắp sửa giáng lâm, Lý Chí Thường tình nguyện dùng dài lâu cực kỳ năm tháng, đến chậm rãi đánh bóng tâm tình, tuyệt không đi nhầm đường. Tàng Hoa ôm bụng cười cười nói, ngươi cũng là càng nói càng mơ hồ, nếu không là ngày hôm nay buồn cô nương theo ngươi, đến thời điểm xem ngươi vẫn đúng là sao tiên phong đạo cốt. Lý Chí Thường nói, ngươi nói cũng đúng, ngày hôm nay cũng coi như giúp ta cái việc nhỏ, ta có thể xét đáp ứng ngươi một chuyện nhỏ. Tàng Hoa ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói thật chứ? Lý Chí Thường nói, hẳn là thật sự, ta cũng không có cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng nói xấu, ngươi đến trước tiên nói một chút về là chuyện gì. Tàng Hoa nói, ngươi người này không có chút nào thật lòng. Lý Chí Thường ha ha nói, tốt lắm, coi như ta trước không nói gì, ngươi có thể thỏa mãn. Tàng Hoa không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, ta nói giỡn, ta nghĩ để ngươi giúp sự tình cũng không phải đặc biệt khó. Lý Chí Thường nói, xem ra ngươi thật là có sự tình, mà lại nói nghe một chút. Tàng Hoa bản lĩnh không nhỏ, thiên hạ có thể làm khó chuyện của nàng vốn là không nhiều, Lý Chí Thường cũng muốn biết cái này Tàng Hoa đến cùng là cái gì lai lịch. Nữ nhân này quả thật có thú, nói cơ cảnh, nhưng đổi không được năm đó Triệu Mẫn, luận cái nhìn đại cục cũng không kịp Sư Phi Huyền, dung mạo còn chênh lệch Thạch Quan Âm một điểm, võ công càng không sánh được hắn tỉ mỉ dạy dỗ Tần Mộng Giao, nhưng nàng xác thực không giống với hắn cuộc đời gặp những cô gái kia, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Nghĩ đến Tần Mộng Giao, Lý Chí Thường cũng không khỏi hơi nhớ nhung nàng. Tần Mộng Giao không chỉ có là hắn truyền nhân, vẫn là ngoại trừ Thành Tuyền ở ngoài, cùng hắn ở chung lâu nhất nữ tử, Lý Chí Thường là đem nàng cho rằng con gái tới đối xử. Huống hồ lấy thiên tư của nàng, phá toái hư không cũng có rất lớn nắm chắc, kiếp này bọn họ hẳn là còn có gặp lại cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 96, Bích Lạc Phú. Lý Chí Thường nhất thời thất thần liên tưởng đến Tần Mộng Giao, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, lấy hắn bây giờ tu vi, chắc chắn sẽ không tùy ý liên tưởng đến người khác, bình thường đều có chút cái gì nhân duyên ở trong đó. Tàng Hoa nói, ta muốn ngươi giúp ta đi cướp một thứ. Lý Chí Thường có chút dở khóc dở cười, dù cho hắn sớm biết Tàng Hoa là một cái thường thường ý nghĩ hao huyền, tràn ngập kỳ tư diệu tưởng nữ nhân, nhưng cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ để hắn đi làm tặng. Lý Chí Thường nói, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa, ta suy nghĩ một chút, ta từ rất nhiều năm trước bắt đầu, đến cùng đã có làm hay không tặng. Đời này của hắn trải qua thực sự quá dài dằng dặc, Trường Chính là người bình thường vài lần, trải qua càng so với người bình thường phong phú gấp trăm lần, vì lẽ đó hắn tuy rằng luôn luôn cho là mình trí nhớ rất tốt, có thể những năm gần đây, có một số việc, cũng trong lúc vô tình, nhàn nhạt đi tới. Tàng Hoa nói, nhưng là trong thiên hạ, trừ ngươi ra, ta thực sự không nghĩ ra người khác có thể ở chỗ kia cấp đồ vật đi ra. Lý Chí Thường nói, lẽ nào là Thanh Long hội tổng bộ? Tàng Hoa nói, nếu như là Thanh Long hội tổng bộ, ta cũng không cần xin ngươi đi tới, chính ta liền có thể đi, ta nói chỗ kia chỉ là một chỗ đơn giản nhà gỗ, nhưng là bên trong quanh năm ở một người, có người kia ở, cho dù là Sở Lưu Hương cũng đừng hòng ở nơi đó mang đi từng cọng cây mà cỏ. Lý Chí Thường đúng là có chút ngạc nhiên lên, hơi mỉm cười nói, ta biết đại khái ngươi nói tới ai. Tàng Hoa trầm trầm nói, ngươi không đoán, ta cũng sẽ nói, bất quá ngươi hiện tại đoán xem ngươi đoán được có đúng hay không. Hiện tại nàng cũng không phải sốt ruột, rõ ràng chuyện này đối với nàng rất trọng yếu, nhưng là hiện tại nàng nhưng đối với Lý Chí Thường suy đoán càng thêm cảm thấy hứng thú. Lý Chí Thường chậm rãi nói, ngươi đọc vậy, mưa gió mịt mù, sấm sét cộng làm, ngươi tính vậy, thể tượng sang kính, tinh mở bích lạc. Ngươi nói người kia, tất nhiên cùng câu nói này có quan hệ. Tàng Hoa thật sâu nhìn Lý Chí Thường một chút, khẽ thở dài, bây giờ trên giang hồ, có thể biết câu nói này người xác thực không hơn nhiều, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu rõ một điểm. Chỉ có điều việc này tuy rằng cùng bọn họ có quan hệ, nhưng là ta nói người kia, nhưng không phải trong lời này nhân vật. Lý Chí Thường có chút chủ nhiên nói, năm xưa một khúc Bích Lạc Phú bên trong, nói tận một giáp trước đây trong chốn giang hồ sáu đại cao thủ, xưng là Phong Vũ Lôi Điện, Vũ bên trong bốn thánh, dạ đến ngày sau, xưng tôn giang hồ. Năm xưa truyền lưu càng rộng hơn một câu chính là kinh thiên động địa mấy cao thủ, đều là Bích Lạc Phú bên trong nhân. Nhưng này sáu người cũng không vì người giang hồ biết rõ, không phải vì đó nó, duy thán trên đời dòng dung tục tên, muốn tìm chi giả chiếm được, tầm thường hạng người đổ hưởng nổi danh, như vậy mà thôi. Dạ đế, ngày sau địa vị càng ở Phong Vũ Lôi Điện Vũ bên trong bốn thánh bên trên, thuộc về võ lâm thần thoại giống như nhân vật, bình thường người trong võ lâm đều khó có thể nhìn theo bóng lưng. Mà dạ đế ngày sau trong lúc đó ân oán tình kỷ, cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ sở. Ngươi nói ta nói có đúng không, Tàng Hoa cô nương? Tàng Hoa cũng bạn bạn không nghĩ tới Lý Chí Thường lại đối với võ lâm chuyện cũ biết quá tường tận. Nàng nói, ngươi quả nhiên biết đến không ít. Thậm chí ta đều có chút hoài nghi, ngươi cùng Thanh Long hội chủ có phải là cùng một người hay không? Lý Chí Thường nói, ngươi tại sao lại nói như thế? Tàng Hoa nói, bởi vì các ngươi đều có một loại tương tự khí tức, tựa hồ cùng thế gian này hoàn toàn không hợp, coi đời này bất kỳ tất cả sự vật cũng không bị các ngươi để ở trong lòng. Lý Chí Thường nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn. Tàng Hoa lắc đầu nói, trừ phi hắn muốn gặp ngươi, bằng không không người nào có thể nhìn thấy hắn, tuy rằng ngươi đầy đủ thần bí khó lường, nhưng là hắn cũng không phải ngươi có thể tìm được. Lý Chí Thường nói, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Nay cũng có chút ý tứ, bất quá chúng ta vẫn là trước tiên nói chuyện của ngươi thôi. Tàng Hoa nói, ngươi mới vừa nói Bích Lạc Phú, xác thực không kém chút nào, chỉ là ta nói người kia tuyệt đối không phải dạ đế ngày sau cùng Phong Vũ Lôi Điện bốn thánh. Lý Chí Thường cười nhạt nói, hắn đương nhiên không phải lão gia hỏa này, bởi vì hắn là Thiết Trung Đường, ta nói có đúng không? Tàng Hoa nói, ngươi có thể biết dạ đế ngày sau, lại biết Thiết Trung Đường cũng không có gì lạ, hiện tại ngươi có thể rõ ràng, ta muốn ngươi từ nơi nào cướp đồ vật, là một cái cỡ nào khó sự tình. Lý Chí Thường nói, Năm xưa ma giáo quy mô lớn xâm lấn Trung Nguyên, Thiết Trung Đường một thân một mình cùng ma giáo giáo chủ Độc Cô Tàn ở Nhạn Đãng Sơn đỉnh quyết chiến 3 ngày 3 đêm, đến lúc sau Thiết Trung Đường thì đã bị thương 13 nơi, toàn thân siêu ý đều đã bị máu nhuộm đấu, vẫn là lấy tiểu tiên tinh trường lực, đánh gây Độc Cô Tàn tâm mạch, Độc Cô Tàn mãi đến tận trước khi chết, còn chưa muốn tin chính mình càng sẽ bị thua. Vì lẽ đó người như thế bảo vệ đồ vật, ngươi như nếu như cấp trắng trợn, cũng chỉ có thể từ hắn trên thi thể bước qua mới được. Đáng tiếc ngươi tuyệt không chịu thương hắn, hơn nữa trên đời cũng quyết sẽ không có người nguyện ý cùng hắn chính diện là địch. Ngươi nói không sai, bởi vì chuyện này, thiên hạ võ lâm đều muốn thừa hắn ân tình, nếu là cấp trắng trợn, vậy thì cùng cả võ lâm là địch. Tàng Hoa xa xôi thở dài nói. Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, nếu như thế gian nan, chuyện này ta khẳng định là không giúp được gì. Tàng Hoa mạnh mẽ chừng Lý Chí Thường một chút, nói rằng, xem ra ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình hình, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi căn bản cũng không có biện pháp từ chối ta. Tàng Hoa lộ ra giảo hoạt ánh mắt, mang theo một ít đắc ý, hiện tại Lý Chí Thường là hổ lạc đồng bằng bị Tàng Hoa bắt nạt. Lý Chí Thường cao thâm khó dò cười nói, vậy cũng không hẳn. Tàng Hoa nở nụ cười xinh đẹp nói, chờ ta điểm ngươi về đạo, lại từ từ đi thỉnh cầu ngươi, ta tốt đạo trưởng ca ca. Nàng thanh tốt ca ca, âm thanh nu mị, thét lên biết dùng người xương đều có thể nhẹ hơn ba lạng. Tàng Hoa duỗi ra thiên tiên ngọc chỉ, hướng về Lý Chí Thường huyệt thiên trung điểm đi, nơi này là người luyện võ yếu huyệt, một khi bị hạn chế, dù cho trăm nghìn thần thông cũng không triển khai được. Nhưng là Tàng Hoa cô nương còn không điểm trụ Lý Chí Thường huyệt thiên trung, chính mình thần phong huyệt nhưng trước tiên tê dại một hồi, Lý Chí Thường đã đứng lên, cười dài mà nói, Tàng Hoa cô nương, thoát khỏi ngươi lần sau nghĩ muốn áp chế người khác thời điểm, liền không cần nói nhiều như vậy phí lời. Tàng Hoa quả thực vừa tức vừa bội, sớm biết liền không nên đáng thương cái này chết tiệt đạo sĩ, trước tiên cho hắn đến cái chói gô, đến lúc đó nhìn hắn tử vẫn là không tử. Đồng thời cũng rõ ràng, Lý Chí Thường trước nói muốn khôi phục mấy ngày cái gì, vốn là lừa gạt mẹ kiếp chuyện ma quỷ. Lý Chí Thường đưa lỗ thai ở bên thai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi nói, một phút sau đó huyệt đạo tự giải, ngươi nếu như có thể lần thứ hai tìm tới ta, ta liền giúp ngươi một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hắn khẩu khí thổi đến mức Tàng Hoa ý loạn tình mê, bạch ngọc tựa như khuôn mặt đỏ hơn nữa, trong trắng lộ hồng, biểu diễn cực kỳ. Bất quá Tàng Hoa còn đến không kịp sinh Lý Chí Thường khí, tên khốn này cũng đã tránh đi. Trong lòng nàng xin thề nói, ngươi chính là chạy trốn tới Thiên Hạ Hải Giác, bổn cô nương cũng có thể đem ngươi tìm trở về. Lại không nói Tàng Hoa đến tột cùng có tìm được hay không Lý Chí Thường, hai đóa hoa nợ các biểu một chi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 97, Hàm Sa Xạ Ảnh chương 97, Hàm Sa Xạ Ảnh, ném đá dấu tay, ở Thủy Mâu Âm Cơ cùng Cung Nam Yến đều rời đi thung lũng kia sau đó, tùy theo ở bờ sông một bên xuất hiện một cái đấu đồng nhân, toàn thân áo đen, như mây đen bình thường đen kịt, màu đen khăn che mặt buông xuống, không thấy rõ khuôn mặt. Hắn vừa xuất hiện, liền xuống nổi lên tích tí tách lịch tiểu vũ, kỳ quái chính là không có nửa phần rơi ra ở trên người hắn. Đấu đồng nhân lặng lặng mà nhìn nước sông chậm rãi chảy xuôi, không chút nào chú ý bị Thủy Mâu Âm Cơ cùng Lý Chí Thường phá hoại không ra hình thù gì dốc đá vách núi treo leo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên không biết từ nơi nào đến, tự xa xa đi tới đấu đồng nhân thân một bên, nhìn thấy trên vách đá cái kia vết thương, không khỏi lộ ra kinh hãi biểu hiện, nói: "Hai người này thực sự là khả kính khủng bố, nhân lực ai lại có thể tạo thành như vậy phá hoại, lúc trước vẫn đồn đại thiên hạ ngày nay có thể ở Thủy Mâu Âm Cơ trên tay đi qua ba chiêu người sẽ không vượt qua năm cái, bây giờ nhìn lại ngoại trừ hội chủ cùng cái kia Lý Chí Thường ở ngoài, e sợ căn bản là tìm không ra những người khác đến." Từ Bạch Ngọc Kinh là có thể suy đoán, vừa xuất hiện, liền xuống lên vũ đấu đồng nhân, lại là thiên hạ thần bí nhất không lường được Thanh Long hội hội chủ. Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo. Lẽ nào Thanh Long hội chủ chính là cõi đời này chân long? Thanh Long hội chủ dùng mờ ảo âm thanh uy nghiêm trả lời, nhân lực có thể làm được nhiều chuyện lắm, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy, có cái gì kinh ngạc? Nguyên Tủy Vân sự tình ngươi bãi bình. Bạch Ngọc Kinh trần chờ nói, ta đã cảnh cáo hắn. Thanh Long hội chủ cười lạnh nói, ta xem ngươi còn không cảnh cáo đủ. Tay của hắn từ trong ống tay áo dò xét đi ra, một đôi tay vô cùng trắng xám, nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại có cảm giác có chút màu xanh nhạt vầng sáng ở bên trong lưu chuyển, không nhận rõ là gân xanh, vẫn là cái gì khác đồ vật. Nói chung bốc ra thần bí không thể đo lường khí tức. Hắn phảng phất cũng không hết sức, một giọt mưa máng xối ở hắn tu bổ đến mức rất chỉnh tề móng tay trên, nhẹ nhàng bắn ra. Một viên hạt gạo đại thủy châu, lướt qua bách bộ khoảng cách, hướng về Bạch Ngọc Kinh mặt sau một tảng đá lớn đánh tới. Chỉ nghe nơi đó một tiếng ngột ngữ, hiển nhiên ẩn núp nhân. Bạch Ngọc Kinh thế mới biết lại có thể có người theo dõi hắn, thân hình hắn hơi động, đến tảng đá lớn mặt sau ngoại trừ mấy giọt máu tươi, không có một bóng người. Hắn còn muốn truy đuổi đi tới, Thanh Long hội chủ lạnh lùng nói, không cần đuổi, hắn trúng rồi ta một cái Hàm Sa Xạ Ảnh, nếu có thể sống sót, coi như vận mệnh của hắn, dù sao năm đó Nguyên Thanh Cốc theo ta cũng coi như có chút giao tình, đối với hắn hậu nhân, cũng không cần làm tuyệt. Nguyên Thanh Cốc chính là Nguyên Tủy Vân viết tổ, 300 năm trước, Nguyên Thanh Cốc kiến Vô Tranh Sơn Trang với Thái Nguyên Chỉ Tây, Vô Tranh hai chữ, nhưng không phải hắn tự rước, mà là thiên hạ võ lâm hào kiệt hạ. Chỉ vì lúc đó thiên hạ, đã không người nào có thể cùng hắn tranh một ngày trường đoạn. Nếu để cho Nguyên Tủy Vân biết Thanh Long hội chủ lại cùng hắn 300 năm trước vô địch thiên hạ tổ tông có giao tình, chỉ sợ trong lòng cũng không biết làm sao ngớ ngác. Bạch Ngọc Kinh nghe vậy, liền không lại trước đuổi theo, trở lại Thanh Long hội chủ bên người. Hắn nói rằng, ta cũng không nghĩ tới người này như vậy gan to bằng trời. Hắn cũng không suy nghĩ một chút nếu như chúng ta Thanh Long hội thật muốn giết hắn, hắn còn có thể sống đến hiện tại. Thanh Long hội chủ đạo, Nguyên Thủy Vân sự tình liền chấm dứt ở đây, hắn khí độ là có, còn không thành tài được, cũng không được chân long. Ta sau này sẽ biến mất một quãng thời gian rất dài, ở những ngày sau đó, ngươi liền thay thế ta trở thành Thanh Long hội hội chủ, nếu như ngươi cảm thấy ngươi sắp chết rồi,
ta đều chưa có trở về.
Ngươi tìm vị kế tiếp người kế nhiệm. Bạch Ngọc Kinh cười khổ nói, ngươi phải biết tính tình của ta, căn bản không thích hợp khi cái gì lao đại.
Thanh Long hội chủ lạnh nhạt nói, ta cũng không phải muốn ngươi đem Thanh Long hội tiếp tục mở rộng.
Lẽ nào ngươi còn so với ta làm được càng rất hơn thành, chính là bởi vì ngươi vô vi mà chỉ.
Tiêu Giao khoái hoạt tính nết, chí ít sẽ không đi làm gì phát điên sự tình, có thể làm cho Thanh Long hội vận chuyển thừa tiếp.
Bạch Ngọc Kinh nói, ta làm sao đều cảm thấy ngươi như là muốn lười biếng.
Thanh Long hội chủ đạo, vốn là ta là muốn cho Tàng Hoa đến làm cái này hội chủ, bất quá suy nghĩ một chút, nàng đến làm, còn không bằng ngươi.
Bạch Ngọc Kinh nói, chúng ta thương lượng, ngươi vẫn để cho Tàng Hoa đến làm cái này hội chủ, ngược lại nàng vốn là nhất định hồng kỳ lao yêu, hiện tại Thất Long thủ trừ ngươi ra, cũng chỉ có một mình ta.
Thanh Long hội tổ chức kết cấu chính là có hồng kỳ lao đại một tên, sau đó có hồng kỳ lão nhị đến lao yêu, cộng 7 người, xưng là Thất Long thủ.
Những người này lẫn nhau trong lúc đó biết được lẫn nhau thân phận, đồng thời trưởng khống toàn bộ Thanh Long hội hoạt động quyền to.
Ngoài ra lại có thập nhị phân đường, 360 phân đà, như xuân đi thu đến, tuổi tác đền đáp lại giống như vậy, sinh sôi liên tục.
Ngoài ra, còn có cái gọi là 96 thánh quân, tức 96 tên không ở Thanh Long hội phổ bên trong người, nhưng là được Thanh Long hội chi minh ước, một đời cần vì Thanh Long hội làm một chuyện, lấy Thanh Long làm cho bằng, một khi làm xong chuyện thì lại quan hệ giải trừ.
Tàng Hoa vốn là 96 thánh quân một trong, bất quá nàng bản thân cũng không biết nàng từ bắt đầu liền nhất định Thanh Long hội hồng kỳ lao yêu thân phận, chính là Thanh Long hội tối có quyền lực 7 người một trong.
Thanh Long hội chủ đạo, để ngươi làm ngươi liền làm, từ đâu tới nhiều như vậy ra sức thức từ lý do, nhớ kỹ ngươi hiện tại làm chuyện thứ nhất chính là đem hủy diệt 15 tháng 7 phân đà một lần nữa xây dựng lên đến.
Mưa gió đột nhiên đỉnh, mây mù đều tán.
Bạch Ngọc Kinh nhìn phía trước giống tuyết bờ sông, thở dài nói, lao già khốn nạn chính là lao già khốn nạn, mấy trăm năm đều làm tiếp, cạn nữa mấy trăm năm, lại có gì đặc biệt. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, tự nói, chẳng lẽ lao bất tử lao già khốn nạn, dĩ nhiên thật sự muốn chết.
Lúc này Thanh Long hội chủ âm thanh bay vào trong thai của hắn nói, ta coi như sắp chết rồi, cũng sẽ chờ ngươi cái tên nhóc khốn nạn sau khi chết lại chết.
Bạch Ngọc Kinh lại bị sợ hết hồn, đợi đã lâu, không gặp còn có những động tĩnh khác, mới nói, ta xem ta vẫn không có chết giả, phải bị ngươi cho hù chết.
Sau đó hắn ung dung liền quay người sang tử, chuẩn bị tìm một chỗ cố gắng uống một bữa tiểu.
Chỉ là hắn đột nhiên liền trợn mắt quát mồm, nói, ngươi tại sao lại trở về?
Hóa ra là Thanh Long hội chủ không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn.
Thanh Long hội chủ nói, ta đã quên đem Thanh Long lệnh cho ngươi.
Bạch Ngọc Kinh vội vàng từ Thanh Long hội chủ trên tay tiếp nhận tượng trưng hội chủ Thanh Long lệnh, sau đó lòng bàn chân mặt du, bỏ cửa chạy lấy người.
Thanh Long hội chủ nhìn Bạch Ngọc Kinh rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng tự nói, cũng không biết lao tử tương lai còn có thể hay không chiếm được, phòng trường đến thời điểm tiểu tử ngươi cũng thành một đống mạch cốt.
Đáng tiếc nhiều như vậy bạn cũ hậu nhân, liền ngươi đối với ta tính khí.
Nguyên Thủy Vân chính chạy băng băng ở trong vùng hoang dã, thừa cơ ngự phong thân pháp vẫn cứ theo tới như thế, để hắn vô cùng vui sướng.
Tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát tiết ra đối với đó trước người kia sợ hãi.
Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, trên đời dĩ nhiên có người chỉ dùng một giọt nước mưa, liền có thể gây tổn thương cho hắn.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 98, người áo trắng cùng huyết y nhân hắn căn bản cũng không tin hắn trải qua sự, bởi vì chuyện này là ở quá mức kỳ dị, quá mức khủng bố.
Đây chính là Thanh Long hội chủ nhân thực lực chân thật sao? Thực sự là khiến cho người đề vọng.
Một tiếng xa xôi lời nói từ phương xa bay tới, người kia nhẹ nhàng nói, quả thật là quả đất tròn, Nguyên công tử chúng ta lại gặp mặt.
Nguyên Thủy Vân cả kinh, hắn lại gặp phải Lý Chí Thường.
Ở Nguyên Thủy Vân sau đó 5 tháng bên trong, hắn đã từng nói với người khác quá, hắn trong cuộc đời gặp phải gian nan hiểm trở đến không xuể, nhưng là một ngày kiếp như không có gặp phải Lý Chí Thường, chỉ sợ sẽ không có tương lai Nguyên Thủy Vân.
Có thể thấy được lần này gặp gỡ, đối với Nguyên Thủy Vân nặng đến đâu.
Hắn giờ khắc này vốn là vô cùng chật vật, ngực còn có vết máu, thế nhưng hắn quỷ thần xui khiến dừng lại.
Nguyên Thủy Vân vốn là kiêu ngạo người, chắc chắn sẽ không khiến người ta nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, nhưng là lần này hắn nhưng lại không biết tại sao liền ngừng lại.
Lý Chí Thường ồ một tiếng, sau đó một cái kim châm từ trên tay hắn phát sinh, xuyên tiến vào Nguyên Thủy Vân huyệt quan nguyên bên trong.
Nguyên Thủy Vân lạnh lùng nói, "Lý huynh ngươi từ trước đến giờ ra tay qua mình, không nghĩ tới lần này lại đâm sau lưng hại người."
Lý Chí Thường nói, "Nếu không là ta ra tay ổn định ngươi huyệt quan nguyên, ta dám cam đoan không ra một phút, Nguyên công tử phải nhắm mắt xuôi tay."
Nguyên Thủy Vân vẻ mặt biến đổi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái người kia dùng một giọt nước mưa liền tổn thương hắn, nhưng là đến hiện tại hắn đều không có cảm thấy chỗ đó có vấn đề.
Lý Chí Thường thấy thần sắc hắn, liền biết Nguyên Thủy Vân e sợ cũng đoán được một chút chuyện, liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích, hắn nói rằng, Nguyên công tử trước đây không lâu e sợ mới gặp phải một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, cũng may đối phương cũng coi như là lưu thủ, không phải vậy hàm xa xạ ảnh công phu, đủ để gọi ngươi ngay lập tức giết tại chỗ, cũng không tới phiên ta tới cứu ngươi.
Nguyên Thủy Vân kinh nghi nói, ngươi nói cái gì?
Hàm xa xạ ảnh?
Cõi đời này tại sao có thể có nhân thật sự luyện thành loại công phu này? Tuyệt đối không thể.
Hàm xa xạ ảnh bản chỉ truyền thuyết một loại gọi quỷ quái động vật, ở bên trong nước hàm xa phun ra nhân cái bóng, khiến người sinh bệnh.
Nhưng Nguyên Thủy Vân biết Lý Chí Thường nói tới hàm xa xạ ảnh tuyệt đối không phải ý này, đây là một loại cực kỳ đáng sợ võ công.
Cho tới nay mới thôi, cũng không có nghe người ta nói hiện nay võ lâm có ai luyện thành quá, không nghĩ tới hắn Nguyên Thủy Vân lại thành loại này thần kỳ võ công lãnh hội giả.
Bởi vì loại này công lực nếu luyện thành, có thể bản thân nội lực ở bách bộ bên trong lấy tính mạng người ta, hại người nguyên khí tinh phách trong vô hình.
Rất hiển nhiên Thanh Long hội chủ chính là lấy hàm xa xạ ảnh công lực, lấy giọt nước mưa vì môi giới triển khai ra, phá hoại nguyên khí của hắn căn cơ.
Nếu không là Lý Chí Thường xuất hiện, chỉ sợ Nguyên Thủy Vân ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, cũng có trách Bạch Ngọc Kinh cùng cái kia Thanh Long hội chủ cũng không đuổi theo.
Nguyên Tủy Vân chỉ là trước đối với Thanh Long hội chủ lấy một giọt nước đánh bại hắn, tổn thương hắn tự tôn, có chút thất loạn, giờ khắc này thần trí tỉnh táo, dĩ nhiên đối với việc này ngọn nguồn trở nên hiểu rõ lên. Đối phương xác thực cũng có tha hắn một mạng ý tứ, chỉ có điều nhưng là đem hy vọng này trở nên nhỏ bé không đáng kể, nếu không là Lý Chí Thường, hắn hầu như là chắc chắn phải chết. Nguyên Tủy Vân đạt được Lý Chí Thường trị liệu, mà lại không cần phải nhắc tới. Thời gian thấm thoát, thoáng qua trong lúc đó liền đến ngày mùng ngày 8 tháng 8. Bạch Vân Quan là một cái rất phổ thông đạo quan, không nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Trong thiên hạ gọi tên Bạch Vân Quan cũng vô số kể, nhưng là hôm nay Bạch Vân Quan đến cùng là có chỗ bất đồng. Trong đạo quan tiểu đạo đồng giờ khắc này chính hướng về trong đạo quan duy nhất một chỗ tính thất đi đến, bởi vì 3 ngày trước trong đạo quan đến rồi một khách hàng, cái này khách mời toàn thân áo trắng như tuyết bạch, xem ra như là có 50 tuổi, nhìn kỹ lại thật giống chỉ có 30 tuổi. Sư phụ đối với người kia đúng là rất khách khí, bất quá tiểu đạo đồng cho rằng sư phụ hẳn là đối với vị khách nhân này bạc trong tay khá là khách khí. Khách nhân đến quan bên trong muốn chỗ này tinh thất, sau khi đến liền vẫn ở bên trong, từ không ra. Bất quá trước hắn đã nói, hắn chỉ ngốc 3 ngày, chỉ ngốc 3 ngày liền có thể thu nhiều như vậy bạc. Sư phụ hắn tự nhiên không có không làm đạo lý. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 3, bởi vì khách mời đã phân phó, không muốn ở trong 3 ngày này tới quấy rầy hắn, thậm chí ngay cả đưa cơm đưa nước cũng không cho phép. 3 ngày đi qua, người kia quả thật một bước đều không đạp ra ngoài cửa. Ước định đã đến giờ, sư phụ liền gọi hắn đến thông báo vị khách nhân này. Vừa đến là nói cho vị khách nhân này nếu như muốn tiếp tục ở lại đi, phải lại giao bạc. Thứ hai sư phụ hắn cũng sợ khách mời chết ở chỗ này, phải hắn đến xem nhìn. Môn là khóa trái, tiểu đạo đồng gõ rất nhiều lần, cũng hô rất nhiều lần, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Hắn nhớ tới mặt sau có một cái thiên song, nhưng là bỏ đi lên xem một chút bên trong đến tận cùng. Chờ hắn đi tới mặt sau thì, nhưng kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì trong chớp mắt, hắn nghe được bột một tiếng, mặt sau này vách tường liền lập tức có thêm cá nhân hình phá động, đi ra vị kia bạch y khách nhân đến. Dâm một tiếng, khối này hình người tường bản rơi xuống mặt đất. Bạch y khách mới bước đi bước qua tấm ván gỗ, sắc mặt tuyệt không một chút biến hóa, xinh như vách tường vốn là giấy mà thành, bất luận người nào cũng có thể xuyên môn đi qua tựa như. Hắn còn hướng về tiểu đạo đồng nhẹ nhàng cười cợt, rõ ràng bước chân bước thật chậm, nhưng là vài bước trong lúc đó, nhân liền đi đến xa, lại không nhìn thấy chút nào tung tích. Tiểu đạo đồng căn cứ hiếu kỳ trong lòng, dùng sức vô ngã xuống vách đá, đánh ngượng tay đau, đây nhất định không phải giấy. Hắn lại thử một chút cái kia hình người phá động chu vi vách tường, cũng không phải giấy. Hắn vội vã hướng về đại điện chạy đi, la lớn: "Sư phụ, không tốt, chúng ta quan bên trong nháo thần tiên." Hắn vốn là muốn nói chính là chuyện ma quái, nhưng là lại cảm thấy dùng chuyện ma quái hai chữ này đối với bạch y nhân kia không quá thích hợp. Tiết Y Lệ Nhân từ 3 ngày trước mới bắt đầu từ trong nhà xuất phát, 2 ngày 2 đêm, hắn chạy chết rồi 2 con tuấn mã, vừa mới đến Thương Lãng đỉnh cách đó không xa một tòa trà trên quầy uống trà, An Điểm Tâm. Cùng hắn mà đến còn có Tiết Bà Bảo, cũng chính là hắn nhị đệ Tiết Tiếu Nhân. Tiết Tiếu Nhân nói: "Đại ca, ta dò nghe, người kia mấy ngày nay liền ở tại phụ cận Bạch Vân Quan, không có ra ngoài, vô cùng khả nghi." Tiết Y Lệ Nhân nói: "Có chỗ nào khả nghi?" Tiết Tiếu Nhân nói: "Hắn khả năng đang chuẩn bị âm mưu gì cũng nói không chừng." Tiết Y Lệ Nhân cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng một cái chơi âm mưu người có thể đem kiếm thuật luyện đến bại Lý Quan Ngư, bại Hoàng Sơn kiếm khách, có thể đoạt xoáy nhất phàm tính mạng?" Tiết Tiếu Nhân nói lầm bầm: "Ta trước đây làm những kia sự ngươi cũng không phải không biết, nhưng là xoáy nhất phàm những người này cũng không nhất định có thể thắng được ta." Tiết Y Lệ Nhân đương nhiên biết Tiết Tiếu Nhân nói chính là hắn khi thích khách tổ chức thủ lĩnh thời điểm dùng rất nhiều âm mưu, không như thường đem kiếm pháp luyện đến tuyệt đỉnh. Tiết Y Lệ Nhân thăm thẳm thở dài một hơi nói: "Đây chính là ngươi tại sao ngày đêm khổ luyện kiếm pháp tổng cũng đuổi không được ta nguyên nhân. Trận chiến này nếu là ta chết, ngươi trong lòng cũng không muốn còn có cái gì ý niệm báo thù. Ta chỉ nguyện lần này là chúng ta Tiết gia Nam Nhi một lần cuối cùng chảy máu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 99, Thu Ý Hàn ở Tô Châu trong thành, tà dương lại là đầy trời thời điểm. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 8 tháng 8, cách ngày 15 tháng 8 Trung Thu chỉ có 7 ngày. Nhưng là đêm nay Tô Châu thành, tuyệt đối sẽ so với sau 7 ngày còn muốn náo nhiệt. Chỉ vì thiên hạ ngày nay nổi danh nhất kiếm khách Tiết Ý Lệ Nhân Tiết Đại Hiệp, đều sẽ ở đây quyết đấu với người ta. Loại tình cảnh này, vĩnh viễn là người trong giang hồ cảm thấy hứng thú nhất tình cảnh, bên trong cũng có không nói hết đề tài. Vì lẽ đó hiện tại Tô Châu trong thành to to nhỏ nhỏ từ lâu cũng đều đang bàn luận chuyện này, cũng có thật nhiều nhân sớm chạy đi Thương Lãng đỉnh, nghĩ muốn mắt thấy chưa từng có sán lạn một trận chiến. Không có ai không muốn biết kết quả của trận chiến này, không có ai muốn bỏ qua cái này trên giang hồ trăm năm khó gặp việc trọng đại. Tiết Y Lệ Nhân tên Thủy Thiên Hạ 30 năm, được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm khách, nhưng là gần 10 năm qua, hắn cũng không còn từng ra kiếm. 10 năm là một đoạn thời gian không ngắn nữa, đủ để gọi nhân quên hắn có thế nào lợi hại kiếm pháp. Cũng làm cho rất nhiều nhân tài mới xuất hiện, cũng không có mắt thấy quá kiếm pháp của hắn. Thời gian một phần đi qua, cách nguyệt ra thời gian càng ngày càng gần, tiểu lâu quán trà bên trong người càng ngày càng ít. Không tới một phút thời gian, trước còn náo nhiệt cực kỳ quán trà tiểu lâu đều hết rồi. Ở vào thời điểm này, đã không người nào có thể bình tĩnh, không nhìn tới xem. Nhưng là ở một chỗ yên lặng trong tử quán, vẫn cứ ngồi 2 người. Bọn họ không phải người khác, chính là Lý Chí Thường cùng Nguyên Tùy Vân. Lý Chí Thường nói: "Ngươi làm sao đối với Tiết Y Lệ Nhân cùng người áo trắng quyết chiến tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú? Nếu lĩnh giáo qua Thanh Long hội hội chủ võ công, ta liền đối với bọn họ quyết chiến mất đi hứng thú." Nguyên Tùy Vân trong giọng nói có một phần nhàn nhạt chủ nhiên, không nói ra được thanh làng nóng trông vẫn là sợ hãi. Lý Chí Thường nói: "Ngươi là có hay không cho rằng bọn họ ở cái tuổi này thời điểm cũng không có ngươi như vậy võ công, ngươi ở tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm cũng nhất định xa xa cường cho bọn họ hiện tại." Nguyên Tùy Vân lặng lẽ không nói gì, hiển nhiên là thừa nhận. Lý Chí Thường nói, bọn họ ở tuổi tác thời điểm xác thực võ công không bằng ngươi, bất quá nếu là sinh tử chi đấu, tức khiến cho bọn họ ở ngươi cái tuổi này cũng có thể giết ngươi. Nguyên Tùy Vân nói, tuy rằng lời này là từ trong miệng ngươi nói ra, nhưng là ta vẫn là chưa tin. Lý Chí Thường nói, ngươi không có lý do gì không tin, bởi vì bọn họ so với ngươi càng xem nhẹ sinh tử. Nguyên Tùy Vân nhàn nhạt nói, phía trên thế giới này kẻ không sợ chết có rất nhiều, lẽ nào bọn họ mỗi người đều có thể giết ta? Theo ta được biết, kẻ không sợ chết thường thường cũng sống không lâu. Lý Chí Thường nói, không đáng kể không sợ chết được kêu là lỗ mãng, có lòng tin không sợ chết vậy thì gọi dũng khí. Nếu như người này là kiếm khách, như vậy kiếm pháp của hắn đều sẽ không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Nói thật, người như vậy ta bình sinh chỉ gặp qua rất ít mấy cái. Nguyên Tùy Vân cười nói, ta xưa nay không tin tinh thần cấp độ đồ vật, có thể đối với thực lực cách xa quyết đấu có cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không ngại đi xem. Bất quá lời nói thật mà nói, cuộc quyết đấu này Tiết Y Lệ Nhân đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì người áo trắng thực lực ở trên hắn, điểm này mặc dù là ngươi không thừa nhận cũng không được. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, cuộc quyết đấu này bất luận ai thắng ai bại, đều sẽ để ngươi cả đời đều không quên được. Đạp bước rời đi chỗ này quán rượu, hai người ở dưới ánh tà dương triển khai khinh công. Lý Chí Thường như đi bộ nhàn nhã, rồi lại khối tử nhân tưởng tượng. Nguyên Thủy Vân cũng ở sau lưng không nhanh không chậm theo. Hắn đột nhiên nói, nơi này tựa hồ không phải hướng về Thương Lãng Đỉnh đi phương hướng. Lý Chí Thường thuận miệng trả lời, bởi vì bọn họ quyết đấu bản không ở Thương Lãng Đỉnh. Nguyên Thủy Vân nói, cũng đúng, hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách tỷ thí, không phải đem ra khiến người ta như siếc khỉ xem. Như vậy bọn họ đến tuột cùng ở đâu? Lý Chí Thường nói, theo ta đi, ngươi liền biết rồi. Hoàng hôn mang đến một phần cô quạng, lá phong địch hoa lạnh dùng, trời thu đi tới, sơn đến thiên địa một mảnh túc sát. Dù cho nước sông chảy xuôi không dứt, ngư phỉ tôm đẹp, có sinh cơ vô hạn, có thể làm sao có thể che giấu trụ? Thê lương nghiêm túc thu ý gió thu thanh, thu nguyệt minh, lá dụng tụ còn tán. Hàn nha tê phục kinh, nhân sinh chẳng phải là chính như lá dụng tụ lại tán, tản đi lại tụ. Sinh tử cũng ứng như vậy. Tiết Y Lệ Nhân một mình ngồi ở bên bờ, cầm thật chặt kiếm, hắn không thể thay đổi sinh tử nhất định số mệnh, nhưng chỉ cần có thanh kiếm này ở, hắn liền có thể quyết định lúc nào sinh, lúc nào chết. Khi Tiết Y Lệ Nhân trong tay có kiếm thời điểm liền chưa từng có bị bại. Hắn một đời chưa bao giờ cùng người khác so qua cái gì khác đồ vật, chỉ cùng nhân so qua kiếm. Chỉ cần là so kiếm, hắn liền chưa từng có thua quá. Hắn đột nhiên nhớ tới 30 năm trước, khi đó hắn giữa lúc trắng niên, ở Câu Lậu Sơn, sương chiều mênh mông, tây thiên như máu. Hắn áo trắng như tuyết, độc lập ở trong gió rét, trên đỉnh núi, nhìn diện mạo giữ tợn sát thủ vô thường chậm rãi đi tới. Sau đó, ánh kiếm lóe lên. Máu tươi ở tại tuyết bình thường trên y phục, khác nào ở trên mặt tuyết rơi ra một chuỗi hoa mai. Đó là hắn cái thứ nhất huyết y diệm mà hôm nay thì sẽ sinh ra hắn cuối cùng một cái huyết y diệm, chỉ là lần này không hẳn nhiễm phải chính là người khác máu tươi. Ở đây trời sắp thu bên trong, trên trời trăng non như nô câu. Một chiếc thuyền đơn độc, một cái đồng dạng bạch tí người, hắn cùng giờ khắc này Tiết Y Lệ Nhân lại là như vậy tương tự, lại tuyệt nhiên không giống. Bởi vì trên tay của hắn không có kiếm. Không có kiếm người làm sao có thể xưng là kiếm khách, không có kiếm làm sao có thể phó trận này liên quan với kiếm hẹn họ. Tiết Y Lệ Nhân cùng người áo trắng đồng thời đứng lên, ánh mắt của hai người đồng sự tiếp xúc được đối phương, ánh mắt của bọn họ cũng thật giống một thanh kiếm. Thê lương trong thiên địa, Tiết Y Lệ Nhân không chút do dự rút ra chính mình màu xám vỏ kiếm bên trong kiếm, chừng như thu thủy, trong mắt như thanh thiên. Bất kể là ai nhìn thấy thanh kiếm này, cũng không thể không thừa nhận đây là một thanh kiếm tốt, tuyệt thế hảo kiếm. Bách luyện chi cương, trải qua cao minh thợ thủ công chế tạo, liền thành một cái lợi kiếm, nhưng còn không coi là truyền lưu thiên cổ danh kiếm, có thể làm cho lợi kiếm trở thành danh kiếm chỉ có nhân, chân chính làm kiếm mà sinh người. Vì lẽ đó tướng tài bảo kiếm kiếm cũng gọi là tướng tài bảo kiếm, Tiết Y Lệ Nhân kiếm cũng gọi là Tiết Y Lệ Nhân. Cũng không có lời thừa thãi, trường kiếm xa xa chỉ vào người áo trắng. Nước chảy ở động, thuyền cũng đang di chuyển, người áo trắng nhưng không có động. Nước chảy đối lập với ngạn động, người áo trắng cùng thuyền đối lập nước chảy mà tĩnh. Động tĩnh trong lúc đó đạo lý chưa bao giờ như hiện tại như vậy bị rõ ràng giải thích đi ra. Một kiếm nhẹ nhàng đâm ra, đồng bình ở trong gió lá rụng, có chút chặt lại rồi kiếm đường đi, liền lập tức hóa thành bột phấn. Ở những này bột phấn vẫn không có tắt tiến vào nước chảy thời điểm, kiếm đã kiên định hướng về người áo trắng đâm tới. Chiêu kiếm này đâm ra vốn là không hề biến hóa, có thể sắp tới đem đâm tới người áo trắng thời điểm, nhưng có biến hóa. Ở trong chớp mắt, có tới 36 chủng biến hóa. Tiết Y Lệ Nhân cũng đầy đủ đâm ra 36 kiếm. 36 kiếm mỗi một cái biến hóa đều trải qua muôn vàn thử thách, giống nhau Tiết Y Lệ Nhân người, giống nhau Tiết Y Lệ Nhân kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 100, nô câu xương tuyết minh những này biến hóa chuyển mặt là như vậy hời hợt, không chút nào mang khói lửa tức, căn bản không giống như là một cái giết người không toán kiếm khách xuất ra kiếm, mà là một cái quy ẩn lầm truyền ông lão, dùng để dưỡng sinh di tình kiếm pháp. Người áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Kiếm của hắn tuy không ở trên tay, nhưng ở thiên địa trong vật vật. Khi ngươi làm đến một bước này thời điểm, sẽ không có người có thể cướp đi kiếm của ngươi. Lý Chí Thường cùng Nguyên Tùy Vân ở phía xa trên sườn núi quan sát. Nguyên Tùy Vân tuy rằng con mắt mù, có thể không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. Hắn xem phương thức cùng người thường không giống, vì lẽ đó cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không nhìn thấy đồ vật. Tiết Y Lệ Nhân trong lòng càng trầm tĩnh, người áo trắng kiếm ở khắp mọi nơi, lại không nhìn thấy gì. Phản phất không một tiếng động, voi lớn vô hình. Vì lẽ đó hắn mới không thể không biến hóa 36 kiếm. Người áo trắng ứng đối hắn 36 kiếm, cũng không có cái gì kinh thiên động địa chiêu thức, chỉ là duỗi ra năm ngón tay, năm ngón tay chính là năm thanh kiếm. Thiên địa có ngũ hành,
thân thể có ngũ tạng, ngũ hành biến hóa, bao quát vũ trụ nguyên cơ, vạn vật định lý. Năm ngón tay tìm tòi, sinh ra tuyệt diệu kiếm pháp, ứng ngũ hành mà biến hóa, liền tiết y lý nhân 36 kiếm tinh diệu kiếm chiêu, cũng thoát không ra hắn rào. Hai người kiếm khí gặp gỡ, đống dưng sinh ra vô số tiếng kiếm rít, nước chảy cũng bị nổ ra một đạo thủy châu. Tiết y lý nhân vừa tiếp xúc đối phương kiếm khí, liền biết đối phương công lực chi xa xưa, còn hơn mình xa, càng thêm vào dày đặc vô cùng, hậu kinh mười phần, kiếm của hắn lấy nhanh dừng, mà không lấy công lực tăng trưởng, như vậy bình đầu nữa, chỉ có thể là lấy kỷ ngắn tấn công địch trưởng, thù bị không công an. Bất quá vừa nay dưới, chỉ là đơn giản thăm dò mà thôi. Hai đại 100 năm qua tài năng xuất chúng nhất kiếm khách. Ngay khi bất quá khoảng một trượng trên thuyền triển khai kinh tâm động phách cuộc chiến sinh tử. Dù cho lấy sông dài rộng rãi, cũng chưa chắc có thể để cho hai người thỏa thích triển khai. Ở khoảng một trượng phạm vi địa bàn đấu kiếm, hung hiểm đâu chỉ gia tăng rồi gấp 10 lần. Bất quá mấy cái, thân tàu đều không chịu nổi hai người công lực giúp bảo, miễn cưỡng nứt thành vô số tiểu khối. Người áo trắng cùng Tiết Y Lệ Nhân từng người đạp ở một khối thân tàu hải cốt trên. Chú ý đối phương. Người áo trắng rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nói, kiếm pháp của ngươi rất tốt, nếu là ở ta lúc còn trẻ gặp phải ngươi nên tốt bao nhiêu. Nôn ngữ của hắn lộ ra sâu sắc vô quạng. Tiết Y Lệ Nhân nói, hiện tại cũng không mượn. Người áo trắng nói, ngươi có mấy thành phần thắng? Tiết Y Lệ Nhân hờ hững nói, trận chiến này chỉ có sinh tử, tuyệt không thắng bại. Người áo trắng nói, được. Hắn một chữ quý như vàng, nói rồi vài câu, cũng lại không chịu nói. Dưới chân thân tàu hài cốt phát sinh rung động, một vòng sóng gợn, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng lấy hắn làm trung tâm, sinh ra sóng to gió lớn, khiến cho nhân khó có thể tự tin. Có thể thấy được hắn giờ khắc này đem công lực tăng lên tới mức độ cỡ nào. Tiết Y Lệ Nhân dưới chân thân tàu hải cốt bị mãnh liệt sóng lớn bứt lên đến, nhân cũng thuận theo đến không trung. Đồng thời sắc bén vô cùng kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, vô cùng vô tận, tự muốn chém rụng sao trời, chặt đứt sóng lớn. Người áo trắng dưới chân thân tàu đã thành một phấn, hắn người toàn bộ hư không nhảy lên, tự có vô cùng trong suốt sợi tơ đem hắn nhấc lên. Lý Chí Thường cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, đây là đánh vỡ thế giới ràng buộc dấu hiệu. Năm đó bảng ban chính là có thể không cần bất luận động tác gì, liền có thể đặt chân hư không. Nguy nhưng bất động, mới thực sự trở thành thiên nhân cấp số cao thủ. Loại này trái với sức hút của trái đất đặc thù, hầu như chính là thiên nhân cấp số tiêu chí. Dù cho lấy thủy mâu âm cơ công lực, cũng chỉ có thể bỗng dưng đứng ở mặt nước mà thôi. Đây cũng không phải nói người áo trắng công lực so với thủy mâu âm cơ còn muốn thâm hậu, mà là hắn đã tiếp xúc được thế giới bản nguyên phương diện đồ vật, thành công nắm chắc thiên nhân chi đạo tinh túy. Chỉ có điều loại cảnh giới này chỉ cần không có vững chắc xuống, liền như hoa bên trong gương trăng trong nước, như một hồi hư huyễn, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh về nguyên hình, rơi xuống về càng thấp hơn cấp độ. Đắc đạo dễ dàng thủ đạo khó, câu này có thể nói tận tu hành khổ sở. Lấy Lý Chí Thường ánh mắt đến xem người áo trắng đang đứng ở loại này lúng túng hoàn cảnh, rất khó chân chính đem cảnh giới vững chắc xuống. Giờ khắc này là hắn mạnh nhất thời điểm, cũng là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Chỉ cần hắn một không thủ được cảnh giới, khí thế đều sẽ thất bại. Thiết Ý Liễu Nhân hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Ở giữa không trung như phượng vũ chí thiên, long đẳng tứ hải, kiếm khí thành hàng, không được hướng người áo trắng chấm giết tới. Chỉ thấy được thiên cổ chảy xuôi nước sông, không được phát sinh liên tiếp nổ vang. Đây là Thiết Ý Liễu Nhân cùng người áo trắng giao thủ, tiêu tán kình khí đánh ở nước sông bên trên, tạo thành hậu quả. Trận chiến này coi như không hẳn không tiền khoáng hậu, nhưng là bao la cảnh tượng, tuyệt đối trăm năm khó gặp. Nhân đối lập với sông dài là như vậy nhỏ bé, nhưng là ở hai người sức mạnh dưới, sông lớn cũng chấn động theo, cũng theo đó rít gào không ngớt. Tiết Y Lệ Nhân kiếm như trời cao chớp giật, hốt hiện hốt ẩn, mỗi một lần sán lạn ánh kiếm sau đó, tất nhiên nương theo bong bong kiếm reo, thanh chấn động cửu tiêu. Phản phất nhân gian cũng có lôi đỉnh. Nguyên Thủy Vân cũng chấn động theo, chỉ nghe thấy kiếm reo, hắn liền vì đó nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu học võ một đời, nếu có thể có kiếm thuật này, có này sảng khoái tràn trề quyết đấu, liền có thể chết cũng không tiếc. Hắn ở 3 tuổi sau đó đạt được một cơn bệnh nặng sau đó, liền mù đôi mắt này, bởi vậy dù cho bề ngoài xem ra hiền lành lịch sự, kỳ thực nội tâm tràn ngập bù mịt. Ỷ vào tuyệt thế thiên tư, học được 33 chủng tuyệt học sau đó, lại càng không đem thiên hạ quần hùng để vào trong mắt, như toàn nhất thống giang hồ, chứng minh chính mình mặc dù là cái người mù, cũng có thể đem những người kia đạp ở dưới bàn chân. Tất cả những thứ này chỉ có điều vì che giấu trong lòng hắn loại kia khó có thể nói ra tự ti mà thôi. Có thể giờ khắc này hai đại kiếm khách quyết chiến, lại làm cho hắn sinh ra chưa bao giờ có nhiệt huyết, để hắn nóng trông không ngớt, bù mịt tâm tư cũng nhạt đi không ít. Hắn đột nhiên đã hiểu Lý Chí Thường tại sao muốn dẫn hắn đến, chỉ vì muốn cho hắn biết cái gì mới là thuần túy võ giả, cái gì mới thật sự là kiếm khách. Triều đình cao cao bất quá tử cấm đỉnh, hắn cho dù lại có thể đùa bỡn lòng người, thao túng giang hồ, có làm sao có thể bằng nhất thống thiên hạ triều đình, cũng không võ giả cái gọi là. Giang hồ tuy rằng miễn không được âm mưu quỷ kế, nhưng là chân chính khiến cho người ngóng trông vẫn là phóng ngựa giang hồ nói, thiên địa mặc ta đi khoái ý, hắn không khỏi cất giọng ca vàng triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu ngựa trắng, ào ào như lưu tinh. 10 bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Không phải có cảm thấy ngộ, không gặp tính tình thật. Nguyên Thủy Vân giờ khắc này chính là rất có cảm ngộ. Chỉ có điều mặc hắn làm sao hát vang, đối với Tiết Y Lệ Nhân cùng người áo trắng tới nói cùng những thanh niên khác không có gì khác nhau. Bởi vì bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có đối thủ, chỉ còn dư lại đem đối thủ giết chết nghĩ cách, mặc kệ đối thủ là ai. Tiết Y Lệ Nhân kiếm khí như thu vũ tiết lạc, mưa rào trung chiều, không nhìn ra một phần đỉnh trệ tư thế. Mà người áo trắng trong lúc bung tay nhấc chân, liền có thể đột ngột lạ kỳ chiều, như vạn dặm bình nguyên, một tòa cô phong sừng sững mà đứng, mặc cho gió táp mưa xa, ta như thường như bất động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 101, huyết cùng kiếm núi cao không nói gì, trung lập thiên cổ.
Thiết Y Liễu nhân như tật phong sậu vũ kiếm thế nhưng từ từ tiêu tan, kiếm cũng càng ra càng ít, đến cuối cùng lại hoàn toàn ngưng lại. Người áo trắng thân thể từ hư không chậm rãi hạ xuống ở bên trong nước, chân tự đầu gối trở xuống đều chìm vào trong nước, cả người dường như trụ cột vững vàng, mặc cho dòng nước xung kích, trước sau không di chuyển được thân thể hắn. Thiết Y Liễu nhân cũng phục như thế, mũi kiếm buông xuống. Trong thiên địa không có kiếm khí ngang dọc, cũng không có hai người giao thủ tiếng xé gió, phảng phất rơi vào yên tĩnh. Không động tâm, không động thủ, ngoại trừ dòng nước chảy bằng khí, giữa hai người vô cùng bình tĩnh an lành. Lý Chí Thường thở dài nói, Thiết Y Liễu nhân thất bại. Nguyên Tủy Vân trần chờ nói, làm sao mà biết? Lý Chí Thường nói, mưa gió mãnh liệt, tất trước tiên lấy tính, đón lấy Thiết Y Liễu nhân ra tay nhất định toàn lực làm, kinh thiên động địa. Nguyên Tủy Vân nói, đã như vậy, ngươi lại vì sao nói hắn thất bại? Lý Chí Thường nói, bởi vì trải qua lúc trước giao thủ, Thiết Y Liễu nhân từng giọt nhỏ đem khí thế của chính mình tích lũy đến đỉnh phong, hắn hiện tại dường như kéo căng dây cùng, không phát không được, nếu là không phát, thương chính là chính mình, nếu là phát ra ngoài, còn có một đường cơ hội thắng, mà hết thể này đều là người áo trắng cố tình làm. Nguyên Tủy Vân kinh ngạc nói, người áo trắng vì sao phải làm như vậy? Lý Chí Thường lạnh lùng nói, bởi vì chỉ có trạng thái mạnh nhất dưới Thiết Y Liễu nhân mới có để hắn giết giá trị, Thiết Y Liễu nhân phát sinh mạnh nhất một kiếm sau đó, cũng nên lại không tiếc với. Nguyên Tủy Vân lặng lẽ, nếu người áo trắng dám để cho Thiết Y Liễu nhân không ngừng kéo lên khí thế, dùng ra mạnh nhất một kiếm, tự nhiên chắc chắn tiếp được chiêu kiếm này. Thiết Y Liễu nhân chiêu kiếm này tất nhiên sẽ dùng ra toàn bộ tinh khí thần, một khi người áo trắng tiếp được, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục bất luận là thủ đoạn gì có thể chống đỡ người áo trắng, kết cục tự nhiên chính là tử vong. Nguyên Tủy Vân nói, ngươi nếu chịu cứu ta, chẳng lẽ không có thể ngăn cản bọn họ trận chiến này, cứu Thiết Y Liễu nhân? Ta biết ngươi nhất định có điều này có thể lực. Hắn quả nhưng đã thay đổi, nếu là đi qua hắn tuyệt đối không thể nói ra lời nói như vậy. Lý Chí Thường nói, không phải ta không muốn cứu, mà là không có cần thiết. Bởi vì trận chiến này không cho phép người ngoài can thiệp, đối với Thiết Y Liễu nhân mà nói, trận chiến này, tranh cũng không phải sinh tử thắng bại, mà là muốn đối với mình một đời có cái bàn giao. Nguyên Tủy Vân lặng lẽ, tuy rằng hắn không thể làm đến như Thiết Y Liễu nhân như vậy, nhưng có thể cảm nhận được hắn loại tâm tình này. Hắn nhớ tới cha của hắn, cái kia ông bà phải, nhưng lại như có một ngày Vô Tranh Sơn Trang gặp phải người khác khiêu chiến, mặc dù cha của hắn thật sự tay trói gà không chặt, cũng sẽ không để cho người ngoài đến giúp bọn họ Vô Tranh Sơn Trang vượt qua cửa ải khó. Vô Tranh Sơn Trang uy nghiêm quyết không thể bị người xâm phạm. Thiết Y Liễu nhân tôn nghiêm cũng không thể bị người xâm phạm. Chỉ muốn hắn làm Thiết Y Liễu nhân, cả đời chính là Thiết Y Liễu nhân, hắn có thể bại, hắn có thể chết, chỉ có hắn không thể đối với mình không có một câu trả lời. Nguyệt càng rõ, sao càng nhiều, không biết nơi nào thổi lô quản, bằng thêm một tia đau thương. Mà Thiết Y Liễu nhân giờ khắc này liền một phần đau thương đều không có, bởi vì hắn cảm giác mình trong cuộc đời không có so với giờ khắc này càng phong phú, cũng không có so với giờ khắc này càng có giá trị. Nếu như ngươi đã hiểu rõ nhân sinh, đã rõ ràng giá trị của chính mình, vậy ngươi nhất định sẽ vui sướng nhiều lắm. Nguyên Tủy Vân đột nhiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy Thiết Y Liễu nhân tồn tại, mà giờ khắc này Thiết Y Liễu nhân xuất kiếm động tác, xác thực không phải dùng bất kỳ nhãn lực cùng với cái khác cảm quan có khả năng nắm bắt. Bất kể là một người bình thường, vẫn là Nguyên Tủy Vân loại này so với người bình thường nhìn thấy càng nhiều không giống đồ vật người mù, đều không thể nào bắt được Thiết Y Liễu nhân xuất kiếm động tác, thậm chí cũng không cách nào nhào bắt được hắn người này. Ở xuất kiếm đông nhiên trong lúc đó, Thiết Y Liễu nhân chỉ cảm giác mình đã không có bất kỳ trọng lượng, cũng lại không cảm giác được đến từ đại địa ràng buộc, hắn thật giống như gió, có thể trên không trung tự do lưu động, không có nửa phần trở ngại. Hành đạo mà không gặp hành, kiếm ra mà không biết dừng. Sức mạnh tinh thần vào thời khắc này đã vượt qua thân thể, để hắn tiếp cận thần trạng thái. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số giọt nước mưa, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này giọt mưa càng như là kiếm. Ánh kiếm lưu động trong quá trình, những này giọt nước mưa hướng về ánh kiếm nào tới. Thiết Y Liễu nhân chiêu kiếm này mãnh liệt như trời long đất lở, nhanh như chớp, nhưng là bất luận chiêu kiếm này sức mạnh mạnh bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu, cũng không thể không hề trệ ngại xuyên qua những kia giọt nước mưa. Mỗi một hạt giọt nước mưa đều được người áo trắng kiếm khí. Người áo trắng tuy rằng không núp đích, nhưng là những này giọt nước mưa nhưng thay thế hắn ra chiêu. Ngàn vạn hạt mưa, chính là ngàn vạn chiêu. Mỗi một giọt nước trên không trung quỹ tích đều từng người không giống, nhưng là cuối cùng mục tiêu đều là Thiết Y Liễu nhân kiếm. Thiết Y Liễu nhân lần thứ hai cảm nhận được thân thể trọng lượng, cũng cảm nhận được kiếm mặt trên lực cản. Nhưng hắn không cam lòng. 6 tuổi tập võ, 9 tuổi tập kiếm, 15 tuổi liền ra giang hồ, từ sau đó, liền từ từ có huyết ý nhân tên tuổi, càng có đệ nhất thiên hạ kiếm khách mỹ dự. Một đời qua lại, ở trong chớp mắt liền ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên. Cuối cùng tất cả đều hóa thành ba chữ không cam lòng. Hắn dù cho gặp phải trong cuộc đời đối thủ tốt nhất, cũng tuyệt không muốn thua với đối phương, cũng càng không muốn chết ở chỗ này, không tại sao, chỉ vì hắn là Thiết Y Liễu nhân. Ở tuyệt vọng bên trong hắn không những không có kiệt sức, vốn đã ép ra tiềm lực, đột nhiên bắn ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Lúc này sức mạnh tinh thần thay đổi vật chất. Trường kiếm rung động, minh thiếu bám vào kiếm giọt nước trên người, lập tức liền bị kiếm trên sức mạnh đánh tan, thậm chí còn lại giọt nước mưa cũng không thể lần thứ hai áp sát. Trường kiếm phá không mà đến, kiếm khí ngang dọc sông lớn bên trên, người áo trắng không thể tránh khỏi. Hắn như trước vẫn không nhúc đích, thử thong dong dung. Sắc mặt không nhìn ra hỉ, cũng nhìn không ra nộ, bình tĩnh mà như một chiếc giếng cổ. Hắn khẽ quát một tiếng kiếm đến. Ống tay áo vung lên, trong tay dường như nắm chặt giả một thanh tuyệt thế thần kiếm. Kiếm vô hình. Bạo phong sóng biển bỗng dưng ở nơi hai người giao thủ sinh ra, đầy trời đều là phóng lên trời sóng biển cùng hơi nước. Cho đến cuối cùng gió êm sóng lặng, người áo trắng như trước đứng ở lưu trong nước, Thiết Y Liễu nhân đã ngã xuống, nằm ở bờ sông trên, ngực hoàn toàn đọ ngầu, dòng máu giảm tiến vào bãi sông bên trong. Nguyên lai cô tuyệt thế đại lực không chỉ đem hắn kinh mạch toàn thân nát tan, còn phá toái hắn trường kiếm, trong đó một mảnh mảnh vỡ chính cắm ở trong lòng hắn. Mảnh vỡ tốc độ nhất định rất nhanh, xuyên qua hắn trong lòng, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ thống khổ. Người áo trắng chậm rãi hướng đi bờ sông, đi tới Tiết Ý Liễu Nhân bên người, giúp hắn nhắm hai mắt lại. Đồng thời một giọt máu từ trên người hắn lướt xuống, rơi vào Tiết Ý Liễu Nhân trên y phục. Huyết Y Liễu, Huyết Y Liễu. Một cái huyết y chẳng những có chính hắn máu tươi, cũng có kẻ địch máu tươi. Tiết Ý Liễu Nhân dù cho chết rồi, cũng nên không tiếc với. Sau đó người áo trắng hướng về Lý Chí Thường địa phương liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén như danh kiếm. Lý Chí Thường bị hắn sắc bén dường như có thể phát ra kiếm khí con mắt nhìn, chỉ là khẽ gật đầu, không nhìn ra cái gì khác tâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 102, không người biết ta là chân tiên trong chớp mắt này, ánh mắt của hai người liền dường như ngưng tụ thành thực chất, hầu như có thể ở vật chất giới hình thành đống lửa. Người áo trắng chỉ liếc mắt nhìn, liền xoay người rời đi, lưu lại vô tận mênh mông thu dạng. Lý Chí Thường than thở người áo trắng giờ khắc này cảnh giới, nhưng đồng tình Tiết Ý Liễu Nhân tử vong. Bởi vì hắn tuy rằng vết thương nhẹ người áo trắng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người áo trắng thậm chí đều không thể mượn kiếm của hắn cho mình hoàn thành đột phá, dù sao giữa hai người thực lực vẫn là không ngang nhau, làm sao không phải là một loại bi ai. Nguyên Tủy Vân thở dài nói, đáng tiếc trên đời lại không biết ý người. Không biết là mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vẫn là có khác cảm khái, Nguyên Tủy Vân có chút phiền muộn. Lấy Tiết Ý Liễu Nhân võ công, còn so với hắn hiện tại còn cao minh không ít, nhưng cũng không thể không chết ở người áo trắng trên tay, thiên hạ to lớn, có thể thắng được hắn người tuy rằng không nhiều, nhất định còn có. Chỉ là khi đó, đối thủ tìm tới cửa thì, hắn cũng khả năng không thể so Tiết Ý Liễu Nhân tốt hơn chỗ nào. Tiết Ý Liễu Nhân làm sao lại từng đắc tội quá người áo trắng, nhưng là một ngày là người giang hồ, cả đời chính là người giang hồ, chuyện như vậy chính là muốn tránh tránh muốn tránh không tránh khỏi. Hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, hiệp làm sao không phải là vi phạm lệnh cấm dưới người hy sinh. Từ xưa tiên hiệp nhiều độc tử, há độc nhất cái Tiết Ý Liễu Nhân. Lý Chí Thường tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, đây chính là giang hồ, ngươi bước vào trong này thời điểm, coi như sớm rõ ràng điểm này, thiên đạo vô tư rồi lại trí tư, cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục tưởng thực, không ngoại như thế mà thôi, ta muốn rời khỏi. Nguyên Tủy Vân kinh ngạc nói, ngươi liền muốn đi rồi? Ân cứu mạng, ta vẫn không có báo lại ngươi. Lý Chí Thường nói, vậy thì nợ đi, duyên đến duyên đi, tổng hội nhân duyên tan hết, ngươi ta duyên pháp chỉ đến thế mà thôi. Nguyên Tủy Vân than thở, nhớ lúc đầu ta còn muốn giết ngươi, lại không nghĩ rằng cuối cùng là ngươi cứu mạng của ta. Thế sự kỳ diệu, thật dạy người khó có thể dự đoán. Lý Chí Thường cười ha ha, một cước bước vào trở nên trắng lưu trong nước. Hát Văn nói, đã từng trên trời 3000 kiếp, lại ở nhân gian 500 năm. Eo dưới mũi kiếm hành tử điện, lỗ bên trong đan diễm lên tương yên. Mới kỵ bạch lộc quá thương hải, phục vượt thanh lưu nhập động thiên. Tiểu kỹ bình thường tán gẫu hí ngươi, không người biết ta là chân tiên. Nguyên Tủy Vân thấy đạo sĩ hành vi phóng đãng, không khỏi thở dài nói, lúc này mới biết Lữ Thuần Dương hay là thật sự có một thân. Lý Chí Thường ngâm nói ca chính là Lữ Thuần Dương di làm, không biết thật giả. Mà Lý Chí Thường hành sự cũng mỗi ngoài dự đoán mọi người, không câu nệ với hành tích, rất có chân tiên trò chơi ở nhân gian phong độ. Hắn nghĩ tới, hay là người này quả thật là trên trời rơi xuống trích tiên. Hắn hay là không biết, hắn cái này suy đoán đã vô cùng tiếp cận chân tướng. Người áo trắng bị thương, hay là không nặng, nhưng hắn nhất định sẽ đợi được thương hoàn toàn dưỡng cho tốt thời điểm, tinh thần tinh khiết nhất thời điểm, mới sẽ đi tìm Lý Chí Thường. Thời gian này sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn, 1-2 năm bên trong bất kỳ thời gian, người áo trắng cũng có thể sẽ tìm được Lý Chí Thường. Lý Chí Thường cũng rõ ràng điểm này, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lẽ nào hắn còn sẽ quan tâm người áo trắng vào lúc nào tìm hắn sao? Hắn là không sẽ để ý, hắn vẫn cứ có thể yên tâm pha trộn ở hồng trần bên trong. Trong khoảng thời gian này, thậm chí hắn hứng thú vừa đến, sẽ một đêm chạy băng băng trăm dặm, đến một nơi khác, chỉ vì ăn một đạo rất lâu chưa từng ăn thức ăn mỹ vị. Hương vị chỉ đến, tâm vị chỉ đến thế mà thôi. Mới ẩm trường giang thủy, lại thực vũ xương ngư. Lý Chí Thường kỳ thực cũng không thích lắm ăn ngư, cũng không phải hắn sợ ngư thứ, chỉ là không thích loại cảm giác đó mà thôi. Nhưng là có chút ngư là ngoại lệ, vũ xương ngư chính là một trong đó. Một bàn hấp ngư, tuyển dụng ngày hôm nay mới từ nước sông bên trong vớt đi ra vũ xương ngư làm vật liệu chính, lại lấy bếp trưởng cao minh đao công xóa ngư thứ, để bàn ngư hình thái vô cùng hoàn chỉnh tươi sống. Thật có thể xưng tụng một câu sắc bạch sáng sủa, có ánh tự ngọc. Ngư thân chế lấy hồng, bạch, hắc phối liệu, càng hiện ra thanh lịch rực rỡ, nhạt sảng khoái tiên hương, khiến lòng người sinh mỹ hảo. Ngoài ra sợi gừng dầu gừng, mùi thơm nước mũi, kích thích nhân muốn ăn. Cho dù lấy Lý Chí Thường tinh khí, cũng tìm không ra đáng giá soi mói địa phương. Con cá này hắn nhất định phải từ từ ăn. Hắn đang suy nghĩ lúc này nếu như lại có thêm một bình ấm áp rượu vàng, vậy thì hoàn mỹ đến đâu bất quá. Trước hắn không có tự hứng, nhưng là hấp ngư lại như vậy thực phẩm, để hắn thay đổi nghĩ cách. Nhưng là hiện tại nếu là lại hâm rượu vậy thì không kịp. Bởi vì tốt nhất rượu vàng nhất định phải chậm rãi ôn đi ra, mới tốt nhất uống. Nhưng là nếu là chậm rãi hâm rượu, món ăn liền quá tốt nhất nhập khẩu thời điểm. Dù cho hắn giờ khắc này có thiên đại năng lực, cũng không thể để cho đảo ngược thời gian, sớm để tiểu lâu ôn tốt rượu vàng. Bất quá hắn tựa hồ vận khí cực kỳ tốt, hiện ở trên bàn thì có nhân đưa tới nhất phẩm ôn đến vừa đúng rượu vàng. Lý Chí Thường không có ngẩng đầu, người này chủ động thế hắn rót rượu. Đây là một đôi trắng nõn như ngọc, mềm mại nhắn mũi tay. Một cái nữ nhân xinh đẹp chưa chắc có một đôi mỹ lệ tay, bởi vì tay là nhân dùng nhiều nhất vị trí, không có một chồng, liền khó tránh khỏi sẽ có chút mài mòn. Vì lẽ đó một người phụ nữ lại đẹp, chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát tay của nàng, tổng có thể tìm tới một điểm tì vết. có thể coi là ngươi dùng tối soi mói ánh mắt, cũng đừng hỏng từ một đôi tay tìm tới bất kỳ đáng giá phê bình địa phương. Nếu như cõi đời này nam nhân nhất định phải tử ở một cái trong tay người, chỉ sợ bọn họ đều đồng ý để đôi tay này giết bọn họ. Như vậy mỹ lệ tay ngọc, châm cửu mặc dù là một chén nước sôi, e sợ cũng có thể khiến người ta hét ra vô cùng tư vị. Lý Chí Thường chọn hiết đáp, tiếp theo đưa vào một cái rượu vàng, cái cảm giác này cũng chỉ có dùng sung sướng đê mê mới có thể hình dung. Một cái thịt, một ngụm rượu, uống rượu cho tới khi xong, ngư cũng vừa ăn ngon xong. Lý Chí Thường thỏa mãn ở một tiếng non nê, sau đó mới ngẩng đầu lên. Ánh mục mà đến, chính là tàng hoa đẹp không sao tả xiết tiểu nhan. Hắn dĩ nhiên không có một chút nào kỳ quái, dù cho có chút kỳ quái, lúc trước tàng hoa cho hắn rót rượu thời điểm, hắn thì sẽ không kỳ quái. Vào lúc đó, hắn liền biết là tàng hoa đến rồi, cho dù hắn không có ngẩng đầu đến xem. Bởi vì mỗi người đều có độc nhất vô nhị thể vị, có người thể vị khiến cho người buồn nôn, tục xưng có thể sú. Cũng có người thể vị khiến cho nhân say mê, lại xưng là thể hương. Tàng hoa đương nhiên không phải sú, mà là hương. Trên người nàng luôn có một luồng nhàn nhạt hoa sơn trà hương, mơ ảo nhạt xa, khiến cho nhân nghe ngóng quyến tụng. Lý Chí Thường nói, ta luôn cảm thấy con người của ta thực sự có tật xấu. Tàng hoa hé miệng cười nói, ngươi có thể biết được điều này, nói rõ ngươi đã rất có tiến bộ. Lý Chí Thường nói, mặc dù biết lễ giới với nhân tất có sở cầu, nhưng là ta vẫn là không nhịn được ăn ngươi tự mình làm con cá này, nói thật cũng chỉ có ôn nhu như thế bạc đao, mới có thể như bảo đinh mổ bỏ giống như vậy, đem con cá này cốt loại bỏ đi, lại không tổn thương kết cấu. Tàng hoa mỉm cười nói, ngươi biết là tốt rồi, cây đao này ở thiên hạ đủ để đứng vào năm vị trí đầu, nhưng để dùng cho ngươi làm ngư, loại này vinh hạnh chính là hoàng đế lao tử cũng chưa chắc có thể có, hơn nữa chỉ cần ngươi muốn ăn, ta sẽ mỗi ngày làm cho ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 103, cậu nam nữ hoàng đế dù rằng giàu có thiên hạ, cũng tuyệt đối không khả năng nhượng tàng hoa làm cá hấp cho hắn, càng không thể nhượng tàng hoa cho hắn tự thân rót rượu. Từ loại nào trên ý nghĩa tới giảng, Lý Chí Thường khả muốn so hoàng đế vận may rất nhiều. Lý Chí Thường nhàn nhạt khẽ cười nói, nếu là làm rồi hoàng đế, ngày ngày chỉ có thể ăn ngư, cũng quá thảm rồi một điểm. Tàng hoa phốc thử khẽ cười nói, chẳng lẽ hắn sẽ không ăn khắc đích đồ vật? Lý Chí Thường nói, ăn rồi ngươi làm đích ngư, tại ăn khắc đích thái còn có cái gì tư vị? Tàng hoa phong tình vạn trùng đích lườm hắn một cái nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta chỉ biết làm ngư ăn? Lý Chí Thường nói, ngươi đương nhiên biết, chỉ là tương lai ngươi làm đích thái, khẳng định không có lần này dụng tâm. Tàng hoa lần này dụng tâm làm cơm, tự nhiên là có cầu ở Lý Chí Thường. Sở cầu chi sự thành công sau, chẳng lẽ nàng còn có loại này tâm tư, phí hết tâm lực, chỉ vì nhượng Lý Chí Thường ăn hảo? Một khi không cần tâm, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ không có tốt nhất đích kết quả. Lúc này thiên cổ không đổi đích đạo lý. Tàng hoa buồn bã nói, ngươi có thể không đáp ứng ta? Ta tiểu sẽ ngày ngày biến đổi hoa dạng làm tốt ăn đích cho ngươi, dạng này chẳng phải là càng tốt? Lý Chí Thường mỉm cười nói, đáng tiếc quá một rồi, ta đã quyết định giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên mất rồi? Ta nói quá chỉ cần ngươi còn có thể tìm đến ta, ta tiểu nhất định giúp ngươi. Tàng hoa đột nhiên lại có chút buồn phiền, rõ ràng nàng tưởng muốn Lý Chí Thường giúp hắn đích bận, cho nên không tiếc động dùng thanh long hội to lớn đích thế lực đến tìm hắn, lại làm ra tốt nhất đích cá hấp, đồng thời ôn ra tối vừa đến chỗ tốt đích hoàng tiểu, chỉ vì nhượng Lý Chí Thường ăn dễ uống hảo, tới giúp nàng cái này bận. Chỉ là Lý Chí Thường tiểu như vậy đáp ứng rồi, nàng ngược lại không có cảm thấy khai tâm. Lý Chí Thường ôn hòa nói, ngươi tựa hồ xem lên không quá cao hứng. Tàng hoa đột nhiên căm hận nói, ta cao không cao hứng quan ngươi việc gì, Lý Chí Thường ngươi làm sao không chết đi? Nói lên, nàng tiểu dậm chân ly khai rồi. Tàng hoa rời đi sau không lâu, lại có người đến rồi. Đây không phải tàng hoa đã trở về, tới đích cũng không phải như hoa tự ngọc đích cô đường, mà là nam nhân. Lý Chí Thường cười ngâm nga nói, nơi này đích tiểu đã uống xong rồi, thái cũng ăn xong rồi, ngươi tới làm cái gì? Tới đích người không phải người khác, chính là Hồ Thiết Hoa. Tựa hồ bọn họ gần nhất tổng có thể gặp phải. Hồ Thiết Hoa cười cười, nói, Lý đạo sĩ, ngươi thực tại có hai tay. Ngươi là dùng cái gì phương pháp đem nữ hải tử kia lừa được chịu quay quay đi rồi đích? Này phương pháp ngươi nhất định được giáo giáo ta. Lý Chí Thường nhẹ nhẹ cười nói, ngươi chỉ cần một tháng không tắm rửa, ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không còn có cái gì nữ nhân dây dưa ngươi. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi này cũng là một cái chủ ý hay, chỉ bất quá vạn nhất thật có nữ nhân không chê ta xú, khả làm thế nào? Lý Chí Thường cười lạnh nói, như vậy cái kia nữ nhân đích não tử nhất định có ma bệnh. Hồ Thiết Hoa nói, khả ta đích xác thật đích gặp phải rồi như vậy một cái nữ nhân. Lý Chí Thường nói, ta đoán nhất định không phải Cao Á Nam. Hồ Thiết Hoa phách lên cái bàn nói, muốn thật là Cao Á Nam là tốt rồi. Tiểu tính nàng có cái gì ma bệnh, ta đều lấy nàng, trích bất quá lần này. Nói đến này, hắn đột nhiên có chút nhăn nhó. Lý Chí Thường nói, ngươi ngược lại nói đến nghe nghe, chẳng qua ngươi cũng không muốn tìm ta tới cho nàng ý trị, ta tuy nhiên ý thuật không sai, chính là trong não đích ma bệnh. Khả không phải dễ dàng như vậy tiểu có thể chữa trị đích. Hồ Thiết Hoa nói, ta nói ra cái người này, ngươi nhất định hội đại ngật nhất kinh. Lý Chí Thường trên dưới đánh giá hắn một cái, nói, chẳng lẽ là Kim Linh Chi không thành? Hồ Thiết Hoa cười khổ nói, chính là cái này nữ nhân, không biết nơi nào ăn sai rồi dược, cánh nhiên không phải bước lên ta lấy nàng không thể. Lý Chí Thường nói, dạng này không phải rất tốt à, vạn phúc vạn thọ viên đích tài phú, ngươi tiểu tử này phấn đấu mấy bối tử phấn đấu không đi ra. Bao nhiêu người đều hâm mộ không đến ngươi đích vật khí. Hồ Thiết Hoa giận nói, ngươi xem ta như là ăn nhuyễn cơm đích người sao? Lý Chí Thường lắc lắc đầu nói, như quả không phải Kim Linh Chi điên rồi, ngươi căn bản tiểu không có cái gì ăn nhuyễn cơm đích cơ hội. Hồ Thiết Hoa đột nhiên trầm thấp lên nói, ngươi nói rất đúng, giống ta loại người này vốn là nên nhượng nữ nhân chán ghét mới là. Ngươi có lẽ có thể nghĩ như vậy, ngươi tuy nhiên mới bị nữ nhân ném bỏ rồi, tốt xấu lại giao rồi số đào hoa, lão thiên đợi ngươi khả không tệ. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói. Hồ Thiết Hoa như là đã gặp quỷ một dạng nói, làm sao ngươi biết đích? Lý Chí Thường nói, bởi vì ngươi tâm lý đích lời, toàn bộ tạt tại trên mặt rồi. Hồ Thiết Hoa vuốt vuốt chính mình đích mặt, nói, chẳng lẽ thật có như vậy rõ ràng? Đương nhiên là có. Có người lành lãnh đạo. Nói chuyện đích người tự nhiên là Tàng Hoa. Nàng xem Hồ Thiết Hoa đích nhãn thần, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi không phải đi rồi à, làm sao lại đã trở về? Tàng Hoa rút ra rồi ôn nhu, ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, thử nói, ngươi nào biết lỗ thai nghe được ta nói quá ta muốn đi rồi. Hồ Thiết Hoa không chút yếu kém nói, hai ta trích lỗ thai đều nghe thấy được. Tàng Hoa nói, ai có thể làm chứng? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta có thể làm chứng. Tàng Hoa cô nương xác thực nói qua muốn ly khai rồi. Tàng Hoa tức giận đến nghiến răng ngứa, hận không được một đao trẻ chết Lý Chí Thường. Chẳng qua nàng còn là có đầu não đích, biết chính mình đánh không lại, trong lòng thì thầm, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Hồ Thiết Hoa đắc ý dương dương đích nhìn vào Tàng Hoa, mang theo khiêu hấn đích bị đạo. Tàng Hoa đại nộ nói, lao nương, a phi, bản cô nương đánh không lại chết đạo sĩ, còn làm không phiên ngươi cái tiểu bụi đời. Nếu không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn nhìn, ta tiểu không họ Hoa. Nàng tựa hồ quên mất rồi một điểm, nàng vốn là tiểu không họ Hoa. Hồ Thiết Hoa chính vui đến có người bồi hắn đánh một khung, hảo phát tiết trong lòng đích một bực, càng hướng hồ hắn cũng nhìn ra được Tàng Hoa đích võ công thực tại không yếu, là cái đối thủ tốt. Lý Chí Thường thong thả nói, Tàng Hoa cô nương, ngươi chẳng lẽ quên mất rồi chúng ta lập tức liền muốn cùng lúc ly khai? Lúc nói chuyện, hắn tự nhiên mà vậy dắt lên rồi Tàng Hoa mềm mại nhắn nhủi lấy tay. Tàng Hoa bị Lý Chí Thường dắt theo tay, đột nhiên có chút ngất, cũng không biết làm sao nói lời rồi, tựu như vậy mặc cho Lý Chí Thường dắt theo nàng đích tay đi ra ngoài. Hồ Thiết Hoa nhìn vào hai người đích lưng ảnh, không cấm phiếm toàn nói, hảo một đôi cậu nam nữ. Đi rồi một đoạn đường sau, Lý Chí Thường vung ra Tàng Hoa đích tay, Tàng Hoa tựa hồ còn không hồi thần lại tới. Sau đó tu nộ nói, bạn cô nương đều còn không buông tay, ngươi dựa vào cái gì trước buông tay? Lý Chí Thường nói, kia hảo, chúng ta lại đến một lần. Tàng Hoa nói, tưởng chiếm bạn cô nương đích tiện nghi, ngươi làm sao không chết đi? Lý Chí Thường nói, ta muốn là chết rồi, ai còn hội giúp ngươi đi trộm kia kiện đồ vật, ngươi khả muốn tưởng tốt rồi. Tàng Hoa nói, tính ngươi thất thời, chẳng qua kia Hồ Thiết Hoa không phải ngươi bằng hữu à, ngươi làm sao nói với hắn rồi mấy câu liền đi người? Lý Chí Thường nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, tiểu tử kia trên mặt tiểu viết hai chữ? Tàng Hoa nói, ngươi không phải mới vừa nói quá tiểu tử kia trên mặt viết bị người ném bỏ rồi? Lý Chí Thường nói, có a, ta quên mất rồi. Tàng Hoa nói, vậy ngươi đáp ứng ta đích sự phải hay không cũng có khả năng quên mất? Lý Chí Thường nói, xác thực có khả năng. Tàng Hoa cuối cùng nhịn không được một đao bổ tới. Chưa hết đợi tiếp. Đợt, cảm tặng dù, an tính đích điều tì, ta tiểu là học trưởng, là thư mà cũng chi nhân, đòn rông tử thủ hộ giả đích đánh thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 104, mục kiếm Tàng Hoa đao rất mỏng rất nhẹ, sở dĩ dùng loại này đao nhân xuất thủ nhất định rất nhanh, cũng nhất định rất chuẩn. Thế nhưng nàng một đao này không chỉ không nhanh, hơn nữa còn không chính xác. Lý Chí Thường không chút sức mẻ, Tàng Hoa đao lại phách phải thật chậm, hơn nữa cuối cùng vẫn bổ vào trong không khí. Nàng cả giận, ngươi thế nào không tránh ra? Lý Chí Thường nói, vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không giết ta, ta tại sao muốn né tránh? Tàng Hoa nói, ngươi thật là một hỗn đản. Lý Chí Thường nói, cái ngoại hiệu này nhưng thật ra rất mới mẻ. Lý Chí Thường lại thở dài nói, tuy rằng xem ra lần này ta cũng có thể phải nuốt lời, bất quá ta còn là hội tận Lý Tiên giúp ngươi chuyện này hơn nữa. Tàng Hoa còn chưa kịp vấn vì sao, chỉ thấy được trước mặt trong ngõ hẻm chuyển ra tới một người nhân. Thật đơn giản trắng thuần xiêm y, lưng đeo một thanh dài đến lục xích hình thù kỳ lạ ô sao trường kiếm, nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, thế nhưng đôi mắt kia, chỉ cần ngươi vừa thấy dưới, tiểu tuyệt đối không thể có thể quên nhớ. Tàng Hoa có thể bảo đảm, hắn gặp qua thiên nhân vạn nhân ánh mắt của, cũng tuyệt không có người này mắt càng đặc biệt. Người này nhãn thần cũng không như biển rộng như nhau mở mang, cũng không như Lý Chí Thường ánh mắt của như vậy trong suốt như rừng trúc đang lúc lưu tuyển, càng giống như đúng một tảng đá. Có lẽ thuyết ánh mắt của hắn so với tảng đá còn bền hơn kiên quyết, ngươi nhìn không ra hắn có bất kỳ tình cảm, lại có thể cảm nhận được một loại người siêu việt thế gian bất luận cái gì một loại tình cảm gì đó, đó chính là chấp nhất. Lý Chí Thường nói, ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Bạch Y Nhân vẫn phải tới, tới đột nhiên như thế, lại đương nhiên. Bạch Y Nhân nói, ngươi nếu là có thể nghĩ đến, ta tiểu sẽ không tới. Đúng là như thế, Lý Chí Thường ánh mắt thản nhiên, coi như trường giang nước. Phiêu đãng mấy phần mây trắng, tuyệt diệu khó dò. Bất quá cái này cũng chứng minh rồi ngươi kiếm gì cố nhiên thành công, còn không có 10 phần lòng tin đánh bại ta, không phải cần gì phải lai một xuất kỳ bất ý. Bạch Y Nhân nói, ngươi vừa nếu không phải nói, ta quay đầu rời đi, chỉ tiếc ngươi nói. Những lời này nói xong thật chậm, thế nhưng mỗi thuyết một chữ, coi như một bả lợi kiếm đâm tới, tự tự nhập tâm. Huống hồ hắn mắt thần như điện, như có 100.000 kiếm gì chất chứa trong đó, không thể phá vỡ. Bạo bắn ra, hung hăng đâm vào Lý Chí Thường hai mắt. Tàng Hoa gần đây võ học rất có tinh lĩnh, biết được Bạch Y Nhân thuyết Lý Chí Thường nếu như cái gì cũng không nói, đó chính là hồn nhiên vô cực, không chê vào đâu được, một ngày mở miệng, tức là ra chiêu, liền rơi xuống hành tích. Có thể thấy được ở Lý Chí Thường trong lòng, Bạch Y Nhân thực lực vẫn như cũ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Lý Chí Thường cười tủm tỉm nói, ngươi nào biết rào ta điều không phải gậy ông đập lưng ông, nói ví dụ ngươi bây giờ vẫn đi được sao? Ánh mắt của hắn từ từ ngưng tụ, coi như phượng long tác, tương Bạch Y Nhân nhãn thần biến thành lợi kiếm chăm chú giảng buộc ở hai người dĩ nhãn thần ra chiêu, lui tới, đống nhiên thần quang bạo bắn, đống nhiên thần quang nội liễm, một tiến một hối, đều bị pháp hợp tự nhiên. Tuy rằng chưa từng chân xuất đao kiếm, thế nhưng trong đó hung hiểm tịnh không đi xuống đao kiếm tương bác. Bạch Y Nhân kiếm gì giả dích, tuôn ra mà đến, tự hoàng hà chạy trồn, phá hủy tất cả trở ngại, quả nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng hắn dù sao chủ công, đánh lâu không dưới, liền có mệt mỏi, Lý Chí Thường lúc đầu sóng mắt lưu quang, cùng Bạch Tỷ Nhân phong kích kháng, càng về sau từ từ xoay tròn, thần quang từ từ thu lại, coi như trong mắt xuất hiện một hỗn độn. Mặc cho Bạch Tỷ Nhân nhãn thần sắc bén, đến rồi trong mắt hắn đều bị hóa đi, cuối cùng vô tung tích. Sau đó hỗn độn sinh thái cực, Lý Chí Thường ánh mắt như có thực chất, ngưng tụ thành một âm dương đại ma bàn, chậm rãi đẩy rời đi, hướng phía Bạch Tỷ Nhân ép tới. Tàng Hoa Kiến hai người nhãn thần đánh nhau, dĩ nhiên đặc sắc và phần, Lý Chí Thường cái trán thậm chí có không ít tầng mồ hôi mịn thẩm thấu đi ra, có thể thấy được cũng không phải là vậy đơn giản. Bạch Tỷ Nhân túc hạ đá phiến thốn thốn ra nẻ, trước ra răng khắp nơi hoa văn, có thể thấy được hắn chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên phải giật tràn bên ngoài cơ thể. Lý Chí Thường ánh mắt hóa thành âm dương đại ma bàn, ngăn chặn Bạch Tỷ Nhân một kiếm. Bạch Tỷ Nhân chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt nặng như thiên quân, trong lòng trầm điện điện, vận hành chân khí cư nhiên chật vật. Hắn ngưng thần để khí, ánh mắt phục lại tỉnh lại, trong trẻo không gì sánh được, dĩ nhiên coi như bầu trời sao kim. Lại đem Lý Chí Thường âm dương ma bàn đội và trở lại. Hắn bản mang một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, sáp nhập Lý Chí Thường tâm hải, không nghĩ tới đối phương âm dương ma bàn xoay tròn, một tấc nhất chút nào tường con mắt của hắn kiếm mài mòn, tới Lý Chí Thường trong mắt thời gian, đã rồi uy lực giảm nhiều không ra hồn. Hai người ánh mắt như vậy có qua có lại, Bạch Tỷ Nhân chủ công, ánh mắt sáng tắt bất định, coi như kiếm chiêu, hư hư thật thật, không thể nhận, một ngày Lý Chí Thường có khích, liền như thủy ngân tả địa, phô thiên cái địa. Nhưng Lý Chí Thường mỗi lần lộ ra cái hở, bị Bạch Tỷ Nhân mục kiếm giá kế tiếp bại lui, sơn cùng thủy tận thời gian, lại đột nhiên sinh ra tân sinh lực lượng. Loại biến hóa này tựa như mắt thấy nước chảy sẽ khô kiệt thời gian, một hồi mưa đúng lúc sái nhiên hạ xuống, trong khoảnh khắc đã rút bốn dĩ khô nước chảy trở nên linh động. Hai người dĩ ánh mắt vi kiếm, biến hóa chi tinh kỳ, sợ rằng thế sở hiếm thấy. Mà loại này quyết đấu phương thức, càng văn sở bị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Cuối cùng Bạch Tỷ Nhân hừ lạnh một tiếng, trở tay bạt ra trường kiếm, kiếm như ngân hà tích lạc, hướng phía Lý Chí Thường mà đến. Kiếm này vừa ra, phản phất không gian cũng sản sinh ngưng trệ, Lý Chí Thường chỉ cảm thấy mang mang thiên địa không chỗ có thể ẩn nấp. Hắn biết đây là bởi vì đối phương tinh thần hoàn toàn khóa được bản thân, khí cơ cảm ứng dưới, rất khó thoát khỏi. Hắn chậm rãi đánh chân, không lùi mà tiến tới, tay áo bào vung lên, một đạo bạch khí từ trong tay áo bắn ra, vừa lúc đón nhận Bạch Tỷ Nhân ngân hà tinh hán bản kiếm gì. Cắt đùi tung bay, để lại kỳ giọt máu tươi, cũng không Bạch Tỷ Nhân hình bóng. Tàng Hoa kinh ngạc nói, ngươi cái này cũng thật lợi hại ba, ta khi hắn vừa xuất kiếm thời gian hầu như liên một ngón tay đều không nhúc nhích được, thân ngươi chỗ trong đó, lại còn có thể gây tổn thương cho hắn, thực sự là một cái quái vật. Lý Chí Thường lại trầm giọng nói, ta tuy rằng lần này bị thương hắn, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn là công lao của ta. Tàng Hoa kiểu thanh nói, chẳng lẽ còn có công lao của ta? Lý Chí Thường nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, ngươi ở đây chỉ giúp ta đảo mang, nếu không phải bận tâm ngươi, hắn thương hẳn là còn có thể nặng hơn một điểm. Tàng Hoa bĩu môi. Lý Chí Thường kế xu nói, ngươi cũng biết hắn là ai vậy? Tàng Hoa nói, người này ta vừa mới vẫn biết, lần trước tìm được ngươi rồi thời gian, tùy tiện ở của ngươi hồ sơ hai bên trái phải tìm được rồi người này hồ sơ, nguyên lai hắn hay cái kia thắng huyết y người Bạch Tỷ Nhân, hơn nữa người này lại còn đúng tích niên tử phụ tăng đông độ, bại tận vùng trung nguyên võ lâm kiếm khách, lại cùng tử ý hầu so kiếm Bạch Tỷ Nhân kia. Lý Chí Thường nói, xem ra Thanh Long sẽ sát thực lợi hại, liên cái này đều có thể điều tra ra, ta và hắn chung quy coi thường Tiết Y Nhân, không nghĩ tới Tiết Y Nhân trước khi chết một kiếm kia cư nhiên sắc bén như tư, Bạch Tỷ Nhân vốn tưởng rằng đã dưỡng hảo thương, kỳ thực cũng chưa hoàn toàn hảo, còn có một đạo ám thương ở trong đó, vừa ta chính là cảm ứng được hắn xuất kiếm là lúc, thần khí bất năng hoàn toàn phù hợp, tài năng phát sinh một đao kia bị thương hắn. Chưa xong còn tiếp. DS, cảm tạ Kim Phòng Đại Tiên 1888 và 588 phần thưởng, cùng với Phi Tiên Kỳ nói, Băng Tuyết Vi Khanh, tiểu xuất ở đây chư thần làm tránh, quân công chủ, đi qua quá khứ, giả 662006 khen thưởng tầm ngũ trung văn võng, canh tân quái, vô đạn song. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 105, xấu hổ thiếu nữ bảo vệ hay chương và tiết. Mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính của ngươi đặt là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn. Sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm hội biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiến đến, cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau đó, có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm khí đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất, có lẽ ở hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu, một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính của ngươi đặt là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn. Sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm hội biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiến đến, cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau đó, có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm khí đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất, có lẽ ở hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu, một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính của ngươi đặt là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn. Sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm hội biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiến đến, cũng không cần cấp. Sáng sớm 6 giờ sau đó, có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm khí đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất, có lẽ ở hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu, một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính của ngươi đặt là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn, sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm hội biểu hiện chính xác nội dung. bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiến đến, cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau đó, có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm ký đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất, có lẽ ở hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu. Một lần nữa kế tiếp, bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính của ngươi đặt là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau đó sửa chữa chính văn, sách lậu trang web đại khái là treo, chưa xong còn tiếp. DS, cảm tạ bạn đọc 141116345872813 phần thưởng đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong xem thỉnh cất dấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 106, Tử Khí Nguyên Tông. Thiếu nữ họ Hoa, danh Chân Chân, chính là phái Hoa Sơn đời thứ tư trưởng môn Hoa Quỳnh Phượng hậu nhân. Nàng nhiều năm trước là được cô nhi, sở dĩ dẫn thân vào quay về phái Hoa Sơn môn hạ. Lý Chí Thường trước đây ở Tông Hoa Sơn thời gian, cùng nàng cùng với Cao Á Nam đều rất quen thuộc. Cô bé này thập phần nhát gan, Lý Chí Sâm miễn nhiều chiếu cố vài phần, lại nói tiếp giữa hai người còn có bán thâm nghị. Lý Chí Thường nói, Tàng Hoa cô nương nhìn thấy khách nhân đến, ngươi chẳng lẽ không hẳn là Tịnh Hạ địa chủ sao? Hoa Chân Chân sợ hãi nói, không cần làm phiền. Lý Chí Thường nói, ngươi là một thông minh tuyệt đỉnh hải tử, chỉ là vẫn thiếu sót nhất ít đồ, tương lai sư tỷ của ngươi Cao Á Nam có thể cùng trên ngươi phân nửa thành tựu, cũng không uổng nàng học võ một đời. Hoa Chân Chân túi đầu nói, ta là trăm triệu không cần trên sư tỷ. Lý Chí Thường thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể đem phái Hoa Sơn Tử Khí Nguyên Tông ở cái tuổi này luyện đến đệ cửu trọng, phái Hoa Sơn lịch đại tổ sư ở cái tuổi này đều vươn xa không hơn ngươi, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Phái Hoa Sơn Tử Khí Nguyên Tông chính là luyện thuần nhất tiên tiên tử khí, chính là trong chốn võ lâm nhất thâm thúy vài loại nội công, môn nội công này thiền tư cao minh, nội tâm tinh thuần người của, luyện tựu đột nhiên tăng mạnh, thường thường ở nhị 30 tuế thì có 5-60 năm công lực, quả nhiên bất khả tư nghị. Thế nhưng một ngày không thích hợp môn nội công này, sợ rằng 5-60 niên cũng không có phổ thông nội công nhị 30 năm hiệu quả. Phái Hoa Sơn lịch đại tới nay, có thể luyện thành môn võ công này lắc đắc không có mấy. Nay công cùng sở hữu 12 nặng, từ trước người cao nhất đó là Hoa Chân Chân tổ tiên Hoa Quỳnh Phượng, đem luyện đến đệ thập nhất nặng, nhưng này thì Hoa Quỳnh Phượng cũng là gần đất xa trời. Như Hoa Chân Chân như vậy tài năng ở không được 20 tuế đã đem môn võ công này luyện đến đệ cửu trọng. Đơn giản là tuyệt vô cần hữu. Trước đây Hoa Quỳnh Phượng ở 28 tuế luyện đến Tử Khí Nguyên Tông đệ cửu trọng. Đã võ lâm hiếm thấy kỳ tài, thành phái Hoa Sơn việc nhân đức không nhường ai trưởng môn người thừa kế, tịnh ở 2 năm hậu nhận nhầm trưởng môn, mở ra nữ tử chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ tiền lệ, đồng thời cũng đem phái Hoa Sơn dẫn tới cường thịnh nhất cục diện. Hoa Chân Chân nghe được Lý Chí Thường nói không khỏi cả kinh, sau đó cảm thụ được một sắc bén kình phong kéo tới, không khỏi trên mặt tử khí lóe lên, tay áo phiêu động, coi như trong gió điểm vũ. Thông thông ngọc ngón tay thình lình kẹp lấy một vụ gỗ. Tàng Hoa cũng không cấm hoảng sợ, vừa Lý Chí Thường lần này, đáng sợ điều không phải hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, mà là hành động đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Thế nhưng này tiểu tích tích tiểu cô nương cư nhiên có thể không cần, phải, nghĩ ngợi liền phản ứng kịp, đồng thời tinh chuẩn kẹp cái cọc tới vụ gỗ. Phần này tốc độ phản ứng, nhãn lực và tâm thủ hợp nhất bản lĩnh, ngay cả là nàng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nàng thế mới biết Lý Chí Thường nói thiếu nữ võ công kỳ cao, cũng không bất luận cái gì nói xạo. Nàng muốn cho là mình võ công tuy rằng điều không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng ở nữ tử trung cũng là tuyệt vô cận hữu cao thủ. Nhưng Hoa Chân Chân vừa lần này biểu lộ công phu cư nhiên không kém nàng, hầu như thẳng truy nàng đã từng giao thủ trôi qua Nguyên Tùy Vân. Thực sự nghe rợn cả người. Không sai không sai. Nếu như 2-3 năm tiền, ta lần này, ngươi này chân bóng xúc đầu, chỉ sợ sẽ giải một tiểu lung bao. Lý Chí Thường nói. Hoa Chân Chân tiểu thanh hỏi ngược lại, Lý sư ngươi nghĩ ta bây giờ võ công thật sự có tốt như vậy sao? Lý Chí Thường nói, ta thính nói các ngươi phái Hoa Sơn Thanh Phong thập tam thức đã đánh mất. Hoa Chân Chân tiếng như con muỗi mà ừ một tiếng. Lý Chí Thường nói, thế gian này có thể tiếp xúc được Thanh Phong thập tam thức người của chỉ có 3 người, Cao Á Nam cùng với Khô Mai sư thái, dĩ ngươi tuyệt đỉnh thông minh, hẳn là Tảo Liên phát hiện kỳ hoặc, chỉ là đối phương danh tiếng thực sự quá lớn, ngươi lại chưa từng có và người khác đã giao thủ, sở dĩ trong lòng ngươi như cũ có nghi ngờ. Hoa Chân Chân nói, Lý sư tâm như gương sáng, Chân Chân lo lắng đúng là như vậy. Lý Chí trầm ngâm nói, ngươi đúng làm sao tìm được ta? Hoa Chân Chân nói, này có thể không nói sao? Lý Chí Thường nói, không nói cũng được, ra này bình hồ, thuận đi xuống, đó là ta lần này mục đích, ngươi liền theo ta đi vào, có thể giải khai lòng của ngươi bệnh. Ra bình hồ mãi thuận chảy xuống, chỉ thấy hai bờ sông núi xanh tương đối ra, nói không hết phong cảnh tú lệ. Đột nhiên xa xa truyền đến dũng cảm thê lương tiếng ca, cuối năm âm dương tôi ngắn cảnh, thiên ngai sương tuyết tế hàn tiêu. Năm canh chống trận thanh bi tráng, tam hạ ngân hà ảnh động diêu. Ra khốc thiên gia văn chiến phạt, di ca mấy chỗ khởi cả tiểu. Ngọa long thúc ngựa trung hoàng thổ, nhân sự âm tư mạn tịch liêu. Phi tình bất năng phú cảnh, phi cảnh bất năng thương thế. Tuy rằng không thấy một thần, thế nhưng tiếng ca thê lương trong, lại diệt có tráng tỉnh và siêu nhiên ý thua mười mấy trượng, trích thấy phía trước một đạo xích sắt kéo dài qua hai bờ sông, trở trụ lối đi. Một con buồm, mặt trên đứng thẳng vị gầy trơ cả xương bạch phát lão giả. Lão nhân này một đôi tay lại hoàng vừa gầy, giống như cây khô, hàm răng đã bị hơn hắc, nhìn ra được là một nghiện thuốc lá cực lớn nhân. Thế nhưng hắn lúc này trên tay cũng không yên can, thủ tại chỗ này, chỉ có thê lương bi ca, khấu nhân tâm huyền. Lão nhân nhìn Lý Chí Thường thuyền xuôi dòng mà đến, cao giọng nói, người tới người phương nào? Lý Chí Thường nói, tại hạ đó là các hạ chớ nhân. Lão nhân cười hắc hắc nói, ta đợi ở đây chính là vì cho ngươi trở lại, thanh niên nhân đừng vội tự lầm. Lý Chí Thường nói, ta đều đã đưa lên bài tiếp, khởi hữu giữa đường mà quay về đạo lý. Lão nhân cười lạnh nói, xem ra giấu giếm hai tay, ngươi người trẻ tuổi này cũng không biết trời cao đất rộng, dám đến mạo phạm thiết đại hiệp. Lý Chí Thường nói, ta cũng không khi dễ ngươi tuổi già, nếu như ngươi có thể thắng được bên cạnh ta nữ hải, ta lập tức dẹp đường hồi phủ. Lão nhân nói, ta rất lớn tuổi, cái gì chưa thấy qua, nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, hai cái này hiệp ba ai tới. Tàng Hoa vừa định yếu đạo, ta đến đánh ngươi một răng rơi đầy đất. Lý Chí Thường đè xuống bả vai của nàng, quay Hoa Chân Chân nói, Chân Chân ngươi đi đi, hạ thủ nhẹ một điểm. Hoa Chân Chân như cũ có chút tiểu khiêm nói, ta có chút sợ. Lý Chí Thường cười cười, nói, vạn sự có ta. Hoa Chân Chân ngượng ngùng nói, ta sợ ta không tâm trạng mạnh tay, đem lão nhân ra đánh chết. Lão giả kia giận quá hóa cười nói, hảo hảo hảo, ngươi nếu có thể tiếp nhận ta 10 chiêu, lão tử đảo cho ngươi khái 10 người hùng đầu. Tàng Hoa giành nói, vậy coi như nói xong rồi. Lý Chí Thường kéo cười cười, hắn đã nhìn thấu lão nhân lai lịch, thực sự thật không đơn giản. Lý Chí Thường đúng là muốn cho lão nhân và Hoa Chân Chân tỉ thí, mượn này để thăng Hoa Chân Chân lòng tin. Hắn lúc này mừng rỡ không nói phá, chờ Hoa Chân Chân đánh bại dễ dàng lão nhân hậu, hơn nữa ra lão nhân lai lịch, Hoa Chân Chân tự nhiên đối lòng tin của mình có cực lớn để thăng. Nàng lúc này võ công cái gì cũng không thiếu, thiếu sót duy nhất hay đối với mình tán thành. Hoa Chân Chân nhẹ giọng nói, lão nhân gia ngươi mời ra thủ. Lão giả hét lớn một tiếng, một đôi khô gầy như một trên bàn tay, nổi gân xanh, ngũ chỉ dị như ưng chảo vậy dẫn dắt ra. Hắn vóc người bản cực thấp bé, nhưng lúc này lại tự đột nhiên dài ra một thước, toàn thân khớp xương khanh khách phát hưởng, đột nhiên như hàng loạt mật mưa. Đợt, cảm tạ vi thư mà của người 200 phần thưởng và quân công chủ khen thưởng nhớ kỹ địa chỉ trang web 3 năm mạng tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 107, chỉ đoạn kim cương bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính, ngươi đặt, là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau sửa chữa chính văn, sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm sẽ biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiền đến, cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau. Có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm khí đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất. Hoặc là tại hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu. Một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính, ngươi đặt, là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau sửa chữa chính văn, sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm sẽ biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiền đến, cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau. Có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm ký đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất, hoặc là tại hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu, một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính, ngươi đặt, là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau sửa chữa chính văn, sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm sẽ biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiền đến, cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau. Có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm ký đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán chương mới nhất, hoặc là tại hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyển sách hậu. Một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay chương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi chỉ bản chính, ngươi đặt, là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 6 giờ sau sửa chữa chính văn, sách lậu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm sẽ biểu hiện chính xác, chưa xong còn tiếp. DS, cảm tạ khẳng thuần nhất máy vi tính 1888 phần thưởng, thương ô chân nhân 588 phần thưởng, nói nếu trần 200 phần thưởng cùng với AS 1941 khen thưởng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 108, lòng tin. Liễu Ngâm Tùng nghe vậy cũng không có Tàng Hoa dự liệu giận dữ, chỉ là cười nói, vậy trước tiên đánh bại vị này phái Hoa Sơn tiểu cô nương, trở lại sẽ biết nói mình. Lý Chí Thường thầm nghĩ, người này dưỡng khí công phu không sai, dĩ nhiên nhìn ra ta đang chọc giận hắn. Quyền thuật chi đạo trung quy đạo không ra ba chữ mau, ổn, chuẩn. Trong đó ổn tự lớn nhất tinh nghĩa, đó là lâm trận trong lúc đó, có thể chấn lượng lấy tính, mới có thể ổn chung cầu thắng. Liễu Ngâm Tùng kiếm pháp mặc dù cùng không hơn Cố đạo nhân lượng linh hoạt kỳ ảo thanh tuyệt, cũng không bị tên chung một tùng tự, như tùng lượng ổn. Hoa Chân Chân nói, Liễu tiền bối mà đắc tội với. Liễu Ngâm Tùng nói, ta cũng sớm tưởng lĩnh giáo phái Hoa Sơn kiếm pháp, năm đó phái Côn Luân Tiên Long tử theo ta luận kiếm thời gian, đối với các ngươi phái Hoa Sơn Thanh Phong thập tam thức thế nhưng khen không dứt miệng, tự thừa ngay cả bọn họ Đại Phi Long cửu thức cũng không cùng Thanh Phong thập tam thức cao minh, hôm nay để bản thân đến nghiệm chứng một chút, Thiên Long tử có hay không nói không qua. Hoa Chân Chân không có trả lời, mà là tiện tay hái được một cây phong cảnh cây, nhẹ nhàng run lên, cảnh trên lá đỏ đều mà rơi. Phần này tinh tế khéo léo công lực, chân làm cho không sao khinh thường. Liễu Ngâm Tùng đưa tay trên cần câu nhẹ nhàng vừa nhấc, phía trên điều tỳ lập tức hóa thành tiền ti và lũ, trong không khí phát sinh két két thanh âm của. Chỉ thấy này phong diệp vẫn ở giữa không trung, đã bị Liễu Ngâm Tùng chút xuống công lực điếu ti bắt phải nát bấy. Hai người hiện tại nho nhỏ qua nhất chiều, đều là tinh tế khéo léo công phu. Tuy rằng Liễu Ngâm Tùng thoạt nhìn tạo thành uy lực càng thêm đồ sộ, bất quá tranh cãi dễ trình độ, giữa hai người nhưng thật ra phân không ra cao thấp. Hoa Chân Chân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức trước kia túc hạ phòng cảnh cây dĩ nhiên không tiếng động mà đoạn, lúc đầu Liễu Ngâm Tùng điếu ti vô hình vô ảnh trong lúc đó, liền tập sát nhiều. Hoa Chân Chân nếu không phải sớm khẽ động, đoạn thì không phải là cảnh cây, mà là nàng tiêm sinh đẹp mắt cá chân. Liễu Ngâm Tùng lấy điếu ti là thiên biến văn hóa, hình lực đúng sai, vô không như ý, hồi phong vũ liêu kiếm pháp dùng này điếu ti sự sắp xuất hiện đến, có thật không làm cho Hoa Chân Chân biến thành trong gió yếu liêu, khó có thể tự giữ. Tàng Hoa nói, tiếp tục như vậy, tiểu cô nương sợ là phải thua, ngươi mau nghĩ biện pháp. Lý Chí Thường nói, vô phương, ngươi xem nàng hô hấp bằng phẳng, liền biết thông dòng có thừa. Tàng Hoa bình tĩnh nhìn lại, Hoa Chân Chân mặc dù đang Liễu Ngâm Tùng ti luân trong vòng đây, thế nhưng lại cách liêu theo gió càng ngày càng gần, hơn nữa bất luận liêu theo gió ti luân làm sao biến hóa, thủy chung không thể đem nàng ép đội vã đến tuyệt cảnh. Nàng thế mới biết Hoa Chân Chân thân pháp lượng đẹp đẽ, sợ rằng còn đang nằm trên, thật không biết tiểu cô nương này rõ ràng không được 20, thế nào liền luyện được võ công như thế. Liêu Ngâm Tùng mình cũng phát hiện sai, trước hắn từ Vương Thiên Thọ nơi nào biết được Hoa Chân Chân niên kỷ mặc dù cạn, nhưng võ công đúng thực bất phàm, cho nên mới dùng thật dài điếu ti, cự ly xa cùng nàng giao thủ, chính là vì không cho nàng lấn người gần đây, để tránh khỏi sinh xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không cho rằng mấy trượng ti luân có thể chế phục Hoa Chân Chân, chỉ là muốn lấy này bước ra Hoa Chân Chân thanh phong thập tam thức, quy xuất trong đó huyền diệu, tốt làm ra phán đoán. Không nghĩ tới Hoa Chân Chân cư nhiên một kiếm cú phát, liền có thể tránh thoát thiên biến vạn hóa ti luân, không nhanh không chậm tới gần hắn. Lại như vậy xuống phía dưới, không ra chỉ chốc lát, phòng trường đã đến Hoa Chân Chân bán hàng ra cự ly. Huống hồ hắn còn không có tra rõ Hoa Chân Chân hư thực, căn bản không thể nào dự liệu Hoa Chân Chân khi nào bán hàng ra. Trong lòng dù có ngàn tư vạn tự, Liễu Ngâm Tùng như cũ mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ ai ố đột nhiên, kình phong đại tác phẩm. Hắn cư nhiên đem con cá này càng trực tiếp hướng Hoa Chân Chân phao đi, mặt trên chân lực không nhỏ, cần câu đỉnh chóp bé nhọn, nếu như một kích mà trùng, Hoa Chân Chân cho dù không chết, cũng là trọng thương. Nàng khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng phiêu hiện lên cần câu, đó tới được đó là Liễu Ngâm Tùng thanh sắc kiếm quang. Hoa Chân Chân trên tay phong cảnh cây đón kiếm quang, nhàn nhạt nhất chiêu gió mát từ đến, dùng khá lơ đãng. Tàng Hoa thầm nghĩ, một chiêu này nhẹ mê hoặc, rất có đạo gia có vô chi đạo thần thủy, thật sự là rất lợi hại. Hai người một ngày ra chiêu, liền nhanh như thiểm điện, thoáng qua trong lúc đó liền qua năm chiêu. Cuối cùng Hoa Chân Chân lo lắng nhất chiêu gió mát trăng sáng, tự gió mát không dấu vết, trăng sáng không tiếng động, phiêu nhiên điểm trúng Liễu Ngâm Tùng thần môn huyệt. Liễu Ngâm Tùng thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra, hắn vì sao bại tại người thiếu nữ này trên tay. Ba người không để ý tới thất hồn lạc phách Liễu Ngâm Tùng, đi vào phong rừng cây, khúc kính thu, thiện hát côn trùng kêu vang, có thể nói hứng thú thản nhiên. Hoa Chân Chân hai chiến đều là tiệm, trong lòng lòng tin tăng nhiều. Nghĩ đến chẳng biết kế tiếp còn có cái gì tiền bối cao nhân. Lý Chí Thường tựa hồ đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ kế tiếp còn có thể có cái gì cao thủ lợi hại chặn đường. Hoa Chân Chân gật đầu. Lý Chí Thường nói, biểu hiện Vân Long Ưng Trảo công đã không ở Tích Niên Ưng Trảo vực dưới, ngay cả Thiếu Lâm Đạt Ma viện mấy vị trưởng lão, có Long Trảo thủ này thiền truy bách luyện thần công tuyệt kỹ, cũng chưa chắc có thể ở ngoại môn công phu trên so với Vương Tiên Thọ càng xuất sắc. Mà Liễu Ngâm Tùng tuy rằng chưa kịp kỳ ân sư Ba Sơn Cố đạo nhân kiếm pháp nhập thần, không tiền khoáng hậu, nhưng ở hiện nay võ lâm, kiếm pháp cao, cũng tuyệt không tại các đại kiếm phái trưởng môn dưới. Ngươi ngẫm lại xem, hiện nay võ lâm còn có thể có bao nhiêu người so với hai người này cao minh hơn? Hoa Chân Chân nói, hẳn không có nhiều ít. Lý Chí Thường nói, tuy rằng tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng võ công đến rồi nhất lưu hoàn cảnh, đi lên nữa tiến bộ đó là muôn vàn khó khăn. Hai người này lại nhất lưu trong cao thủ tuy không phải người nổi bật, thế nhưng có thể thắng được bọn họ đích xác cũng không nhiều. Ngươi có thể đánh bại dễ dàng bọn họ, này tự nhiên là bởi vì ngươi võ công thực sự so với càng cao minh duyên cớ. Hoa Chân Chân chần chờ nói, như vậy Lý sư ý tứ là ta có thể đánh bại người nọ? Lý Chí Thường cười nhạt, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải là có thể, mà là nhất định. Hoa Chân Chân nói, nhưng tuổi của ta đích xác tiểu nàng rất nhiều, sợ rằng tại công lực trên như cũ chỗ thua kém không ít. Lý Chí Thường nói, lẽ nào tuổi của ngươi liền so với Vương Thiên Thọ cùng Liêu Ngâm Tùng lớn hơn? Hoa Chân Chân nói, đa tạ Lý sư, ta hiểu được, hiện tại ta trở về đi. Hoa Chân Chân tới đột nhiên, đi phải cũng đột nhiên. Nếu trong lòng nghi hoặc khởi ra, nàng cũng không có kế tục dừng lại cần phải, phần này tới lui tự nhiên hào hiệp, đúng là giang hồ nữ nhân ứng hữu hành vi, Tàng Hoa nhưng thật ra đối với nàng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Nàng đối Lý Chí Thường nói, nàng rốt cuộc muốn đối phó đó. Lý Chí Thường nói, Hoa Sơn trưởng môn Khô Mai đại sư. Tàng Hoa kinh ngạc nói, nàng không phải là Hoa Sơn đệ tử sao? Lý Chí Thường thản nhiên nói, bởi vì nàng còn có một thân phận khác, đó chính là phụ trách giám thị phái Hoa Sơn trưởng môn, mà phái Hoa Sơn trấn phái bí tịch Thanh Phong thập tam thức mất trộm cũng là Khô Mai đại sư làm, nàng phát hiện chuyện này. Tàng Hoa nói, cho nên hắn nếu như không thắng nổi Khô Mai đại sư, tự nhiên cũng không có thể chạy này giám sát trách nhiệm, mà ngươi để cho nàng đánh bại Vương Thiên Thọ cùng Liễu Ngâm Tùng chính là vì cho nàng lòng tin. Chưa xong còn tiếp, GS, cảm tạ Tây Qua quá ngọt 1888 phần thưởng, khoảng cách ngắn thiên thu 588 phần thưởng, là thư mà điên cuồng người 200 phần thưởng cùng với bạn đọc 150820211634761, quân công chủ, A Lạc sao trổi, phi thường lười cá, 523832170 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 110, địa lại tinh khiết văn tự tại tuyến xem buồn trạm bực danh thủ điện thoại đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn Tàng Hoa nhìn Lý Chí Thường, đột nhiên cảm thấy Lý Chí Thường phảng phất cũng hóa thành phong. Hắn đứng ở nơi đó rõ ràng không nhúc đích, lại coi như đã trở thành phong một bộ phận. Chạy băng khí lá đỏ, nhất cây loà xòa. Có chút lá đỏ, theo gió khỉ quyện, trên không trung bay tới bay lui. Tàng Hoa ngưng thần nghe xong một hồi, chỉ cảm thấy tâm phiền khí nóng. Chân khí trong cơ thể theo gió thành, chung quanh lộn xộn, phải không hệ thống, mà tiếng gió thổi trí, đều bị có thể cùng. Nàng càng là bỏ qua một bên lực chú ý, tiếng gió thổi thở pháo tác động chân khí, hầu như để cho nàng chân khí nghịch lưu. Nàng lúc này vẫn chỉ là bị vây thượng phong chỗ, tiếng gió thổi chuyển đến, uy lực mười không tốt nhất. Mà nhà gỗ nhưng ở hạ phòng, tiếng gió thổi đưa tới, không chỉ không tổn hao, vẫn tùy theo tăng cường. Có thể nghĩ thân ở trong đó thiết trung đường đã bị bực nào áp lực. Thế nhưng thiết trung đường ở nhà gỗ lại có thể chấn lượng lấy tĩnh, nghĩ là lấy cao minh nội công đang cùng Lý Chí Thường kết kháng. Gió này thanh không phải là nhất thanh bất biến, chợt cao chợt thấp, hoàn toàn không có định số. Trong đó khí tức kéo dài bạc bạc, không ngừng không nghỉ, không ngừng dẫn động tàng hoa chân khí trong cơ thể. Đến cuối cùng nàng lại cũng không cách nào khống chế tự thân chân khí, chỉ có thể mặc kệ nó. Nhắc tới cũng kỳ, này chân khí cố nhiên nghịch lưu, tán loạn, nhưng thủy chung không có thương tổn đến nàng, chân khí cũng hoạt bát rất nhiều, tựa hồ kéo nàng cả người đều lâng lâng, phản phất tùy thời đều có thể thuận gió dựng lên. Cuối cùng cả tòa phong lâm đều diêu động, ngàn hô vạn đường mới, tàng hoa cũng theo đó tay múa chân đạo. Lúc này nàng không có dội danh phát hiện, nhà gỗ hơi chấn động một chút, đem chạy bằng khí phong lâm, làn điệu sắp sửa đến một mới đang thịnh cục diện thời gian, đột nhiên truyền ra một trận mài kiếm thanh âm của. Này tất nhiên là chặn ngang lợi kiếm, mài kiếm lượng thạch, cũng phi so với tầm thường, chợt có cùng độ dạ mài đao, đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao, khí sát phạt, bong bong mà đến, bị xua tan chạy bằng khí lá đỏ âm lại. Đồng thời trong nhà gỗ cũng phát sinh một tiếng huýt sáo dài, đã lâu không dứt, coi như một con rồng bay, một khi cởi phải giàn buộc, tốc hành cửu thiên bản lý. Long ngâm kiếm rít, hai tương hợp lại, cư nhiên hướng phía Lý Trí Thường vị trí áp ép tới. Động đất di chuyển, mọi âm thanh có tiếng. Bác Lạc Sư Môn nắm chặt chặt Lý Trí Thường bay, trở nên không hề như vậy dày. Lý Trí Thường ngay cả đối mặt hai đại mạnh mẽ tuyệt thế cao thủ, như cũng phong khinh vân đạm bình dạng. Hắn thản nhiên mở miệng nói, hình cố có thể làm cho như cây khô, tâm diệt cố có thể làm cho như cho ngựa. Thế đại hiệp bất động thể nhi động tâm, chưa phát giác ra rơi vào tiểu thừa, cần gì phải kế tục dây dưa. Hắn mở miệng câu đầu tiên đó là hóa dùng thôn trang đủ bật luận danh ngôn, ý tứ của những lời này là một người tứ chi hình dáng tướng mạo đang ngồi khi cố nhiên có thể xử nó như tiểu thụy lượng một giống nhau không hề tức giận, một người tâm thần đang ngồi khi cũng có thể xử nó như cho ngồi giống nhau không hề tức giận. Loại trạng thái này đó là vong hình vong ngã lượng vi diệu cảnh giới. Ý hắn là thiết trung đường mặc dù có thể quên hình lại không thể vong ngã, cho nên mới chân khí phập phồng không thể tự chế. Nay liền nói rõ hắn giá y thần công như cũng không có đại biến mãn, ngay cả công lực cao tới đâu cũng hạ xuống ngồi cùng hắn đâu nữa, hoàn toàn không có chỗ tốt. Trong nhà gỗ mặt truyền đến một trận công chính bình thản có tiếng, chậm rãi nói, thôn trang vân trên đời có tiếng trời, người lại không bằng địa lại, địa đến không bằng tiếng trời. Người lại chính là ti trúc quản huyền nơi tấu, địa lại cũng phong hơi bị thành, đạo huynh nhân phong là cẩm, có thể nói địa lại, chỉ là như cũ hữu cơ nhưng ngồi, không phải cũng sẽ không bị vị nhân huynh kia mài kiếm thanh quấy dậy. Lý Trí Thường cười ha ha nói, thiết đại hiệp nói cái gì là tiếng trời. Thiết Trung Đường trầm giọng nói, tiếng trời người, đến mà vô hình, đi mà vô ảnh, lấy khí là huyền, nhân phong là quản, đặt mình cho trong vật vật, gọi người không tiếng động trong lúc đó, liền vui lòng phục tùng. Lý Trí Thường nói như vậy, thiết đại hiệp là trách ta cử rất. Thiết Trung Đường nói, đúng là như vậy. Hắn giọng nói kiên nghị, rất có không chịu lui giữ mạnh mẽ tuyệt đối. Mà giờ khắc này còn có một cái mài kiếm người, ở một bên nhìn trộm, nhìn chằm chằm, ngay cả Lý Trí Thường có thiên nhân tài, cũng đem suy nghĩ một hai. Thiết Trung Đường trọng chỉnh đại kỳ môn, lực chiến ma giáo giáo chủ, mấy chục năm qua sở hành việc đều bị đỉnh tiên lập địa. Tuy rằng tàng hoa đòi gì đó, bản là thuộc về nàng, thế nhưng Thiết Trung Đường thủ hộ thứ này, cũng là phải hơi bị. Hắn cố nhiên cố tình vật về kỳ chủ, thế nhưng câu cho tích niên thể ngôn, lại quyết không thể lui về phía sau nửa bước. Lý Trí Thường lo lắng nói rằng, chẳng biết thiết đại hiệp vị này sử dụng kiếm bằng hữu là ai. Tuy rằng người lại có lý khả tuần, địa lại hữu cơ như ngồi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhúng tay vào. Thiết đại hiệp nói, đạo huynh cố ý xuống phía dưới, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Lý Trí Thường nói, kiếm không công mà có pháp, hiện nay trên đời tự tiết y người, và đi nhân sau, có thể có như vậy kiếm đạo chính là nhân vật, thật sự là không nhiều lắm, ta đoán chẳng lẽ là Thần Kiếm Sơn Trang người của. Thiết Trung Đường không khỏi lặng lẽ. Lý Trí Thường thầm nghĩ, Thần Kiếm Sơn Trang đắc vì thiên hạ tứ đại sơn trang một trong, quả nhiên có kỳ độc đáo địa phương. Bất quá cũng không hơn, ngay cả Bạch Y Nhân cùng Tiết Y Người còn không phải là đối thủ của Lý Trí Thường, càng không nói đến Thần Kiếm Sơn Trang cao thủ. Chỉ là Thiết Trung Đường quả nhiên giao thiệp rộng như lên, ngay cả ít được xuất bản sự Thần Kiếm Sơn Trang người của đều đưa cho hắn trợ quyền, nhưng thật ra ngoài Lý Trí Thường ngoài ý liệu. Ý hắn niệm từ lâu quả quyết, ngay cả Thiết Trung Đường kiên nghị không gì sánh được, không chịu biết khó mà lui, hắn cũng không thể phải thi triển một ít quá sức thủ đoạn lợi hại. Chỉ là hắn một chiêu kia một ngày dùng ra, chỉ sợ Thiết Trung Đường kiếp này vĩnh viễn không mong muốn nhìn đến giá y lý thần công cao nhất cảnh giới, đem công lực cùng người hồn làm một thể. Bất quá đây cũng là Thiết Trung Đường lựa chọn của mình, ngay cả hắn là một đời đại hiệp, tại giang hồ tỷ võ thời gian, Lý Trí Thường tự nhiên không có chút nào khiêm nhượng cũng không đành lòng. Hắn chậm rãi nói, Thiết đại hiệp nếu là có thể tiếp được một chiêu này, tàng hoa chuyện ta liền lúc đó thôi. Thiết Trung Đường nói, đạo huynh ra tay đi, ngay cả Thiết một bởi vậy trọng thương chí tử, cũng không có thể trách ngươi. Lý Trí Thường thản nhiên nói, ta một thân sở học có chút hỗn loạn, hậu đi tới tuyệt đỉnh, cũng may mắn dưới được thiên đạo, nhân đạo, kiếm đạo, từ cổ chí kim, trên trời dưới đất chỉ sợ cũng tìm không được cái gì đối thủ. Hiện ở ta nơi này nhất chiêu cũng ta phải kiếm đạo sau vô thượng tâm kiếm phương pháp, vô hình vô chất, chỉ là một kiếm ý, ngươi nếu là chặn đem có thể bù đắp ngươi giá y đi thần công quyết điểm, nếu là đỡ không được, kiếp này kiếp cũng đừng nghĩ làm cho giá y đi thần công viên. Mãn. Hắn những lời này nói đến, có chút cuồng vọng, lại có một loại làm cho thâm tín không nghi ngờ lực lượng ở trong đó. Cầu kia từ cổ chí kim, trên trời dưới đất tìm không được cái gì đối thủ nói, do trong miệng hắn nổ ra, cư nhiên tự nhiên cực kỳ. Mà được thiên đạo, nhân đạo, kiếm đạo, ngay cả Tích Niên Dạ Đế cũng không dám khen hạ như vậy nói quát, Lý Trí Thường nói ra, cũng cư nhiên chưa phát giác ra không được tự nhiên. Thiết Trung Đường vừa đã linh giáo đối phương địa lại thủ đoạn, biết cho dù năm đó ma giáo giáo chủ độc cô tàn phục sinh, cũng không điểm người một nửa đáng sợ, lời của hắn có lẽ có ít của vọng, cũng mới có thể không có khuyết đại. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong xem thỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.